Chương 1175, Hợp Hực chương 1175, Hợp Hực đừng lo lắng, là Châu Phong người, những này dã nhân hẳn là Thái Dương tộc. Đúng vào lúc này, Ba Cường đứng dậy nói ra. Ba Cường ngươi điên rồi. Thiền Tinh Tinh nhìn thấy một màn này trợn tròn mắt. Mặc dù trước đó Châu Phong nói qua, hắn cùng đảo bên trên dã nhân đều thành lập tốt đẹp quan hệ. Chính hắn càng là Thái Dương tộc tổ trưởng. Nhưng là bây giờ bọn hắn còn không có làm rõ ràng những cái kia dã nhân thân phận. Vạn nhất những cái kia dã nhân đối bọn hắn có địch ý làm cái gì? Đều đứng lên đi, ta nhìn thấy Châu Phong. Ba Cường nói ra, đây là hắn đứng lên đến nguyên nhân. Lúc này Châu Phong liền cùng những này dã nhân đi cùng một chỗ. Nghe được Ba Cường nói, Thiền Tinh Tinh đám người đứng dậy. Lúc này bọn hắn phát hiện, Châu Phong đích xác cùng bọn dã nhân đi cùng một chỗ. Nhìn thấy một màn này, Thiền Tinh Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi tại sao cũng tới? Ta còn dự định đi tìm các ngươi. Châu Phong xa xa liền mở miệng nói ra. Chúng ta tới xem một chút, có hay không có thể giúp đỡ bận rộn địa phương. Thiền Tinh Tinh giải thích nói. Châu Phong gật gật đầu, biết đây là mình chậm trễ thời gian quá dài. Những này Thái Dương tộc người là đi ra đi săn, vừa rồi vừa lúc bị ta phát hiện, hiện tại chúng ta đi trước một cái Thái Dương tộc trại chỉnh đốn một cái. Châu Phong biểu thị tại phụ cận, liền có một cái Thái Dương tộc người trại. Bọn hắn buổi tối hôm nay có thể ở nơi đó qua đêm. Thiền Tinh Tinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay ngủ không ngon ăn không ngon, nhất là không thể tắm rửa để nàng rất khó chịu. Có thay đi giặt y phục sao? Thiền Tinh Tinh hỏi. Có sạch sẽ ra thú cho ngươi đổi, không thích nói liền đem y phục tẩy một cái, trong phòng cũng biết rất nhanh làm. Châu Phong nói ra. Tốt ta. Thiền Tinh Tinh biết mình hy vọng là yêu cầu xa vời. Bất quá tiếp xuống nàng cũng rất tò mò, Thái Dương tộc trại là cái dạng gì. Khi Lâm mở con mắt, nàng lúc này mới phát hiện đã là giữa trưa. Mấy ngày gần đây nhất nàng đều không có làm sao hào hào ngủ, hôm qua ăn mấy hạt viên thuốc, không nghĩ tới lại mở to mắt đó là lúc này. Đẩy ra phòng ốc cửa, Khi Lâm đi vào trong phòng khách. Trong phòng khách trống rỗng, phụ mẫu đều đã đi làm. Liền lưu lại Khi Lâm một người. Bất quá trên bàn trà có cái tờ giấy, Khi Lâm cầm lấy đến xem liếc nhìn. Phía trên là phụ mẫu cho nàng nhắn lại, biểu thị đồ ăn đã làm tốt, Khi Lâm muốn ăn nói liền hâm lại. Khi Lâm đem tờ giấy thả xuống, nàng hiện tại hoàn toàn không đói bụng. Cả người trực tiếp nằm trên sàn nhà, hiện tại Khi Lâm cảm giác cứng rắn sàn nhà so giường thoải mái hơn. Đưa điện thoại di động lấy ra, Khi Lâm lật xem một lượt, lập tức một mắt thất vọng. Mấy ngày nay thời gian Khi Lâm đã cho Châu Phong phát mười mấy đầu tin tức, nhưng là Châu Phong đều không có hồi phục. Rõ ràng trước lúc này, Châu Phong mỗi một lần đều là cho nàng quay về tin tức. Khi Lâm cũng một mực tại cùng Châu Phong giao lưu, gần đây nàng trạng thái. Từ khi trở lại địa cầu bên trên sau đó, Khi Lâm cảm giác mình tâm lý xuất hiện vấn đề. Trong nội tâm cảm giác rất trống rỗng, nàng tưởng niệm Khưu Tuyết cùng cái khác tại trên hoang đảo người, càng tưởng niệm hơn Châu Phong, còn có những cái kia mọi người cùng một chỗ tập thể sinh hoạt. Bây giờ tự mình một người an ổn trong nhà, để Khưu Lâm rất không thích ứng. Châu Phong cũng đều sẽ nhất nhất hồi phục Khưu Lâm tin tức, cùng Khưu Lâm nói chuyện phiếm. Nhưng mà mấy ngày nay Châu Phong chưa hồi phục tin tức, để Khưu Lâm rất không biết làm sao. Cũng là nàng một mực mất ngủ nguyên nhân. Khưu Lâm lần nữa mở ra khung trang, tìm được Châu Phong danh tự. Châu Phong ngươi ở đâu? Có thời gian quay về tin tức sao? Lúc nào nhìn điện thoại di động, hồi phục một cái ta. Khưu Lâm liên tiếp phát ba cái tin tức. Nàng biết Châu Phong khẳng định bởi vì nguyên nhân nào đó, điện thoại cũng không ở trên người. Khưu Lâm nhìn chằm chằm điện thoại màn hình sững sờ, đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình lại phát ra một đầu tin tức. "Châu Phong, ta nhớ ngươi." Khưu Lâm lập tức sắc mặt đỏ bừng, nàng đội vàng muốn rút về đi. Bất quá vừa nghĩ đến cái này cũng không có gì, Châu Phong biết nàng tình cảm. Hai người còn là mấy ngày tình lữ. Khưu Lâm dứt khoát quyết định chắc chắn, trực tiếp phát ba chữ: "Ta yêu ngươi." Phát xong tin tức này về sau, Khưu Lâm liền nhìn chằm chằm màn hình cười ngây ngô. Phản phất nhìn thấy mình đối với Châu Phong kể ra tình cảm một dạng. Nhưng mà một lát sau về sau, một cỗ bi thương cảm giác lại xông lên đầu, nàng đưa điện thoại di động ném qua một bên, không muốn nhìn nhiều. Cả người liền như vậy nằm trên sàn nhà nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, Khưu Lâm đột nhiên mở to mắt. Nàng ý thức được mình tâm lý phương hướng xảy ra vấn đề, cho nên cảm xúc phập phồng mới có thể như vậy đại. Nhưng là hiện tại Khưu Lâm cũng không muốn điều trị, nàng cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn chờ Châu Phong cho mình quay về tin tức. Tút tút tút. Đúng vào lúc này, điện thoại vang lên. Khưu Lâm luống cuống tay chân leo đến điện thoại bên cạnh, đưa điện thoại di động nhặt lên đến. Khi thấy rõ ràng trên màn hình danh tự, Khưu Lâm lập tức một trận thất vọng. Không phải Châu Phong. Bất quá sau đó Khưu Lâm kịp phản ứng, đây là Hách Thạch điện thoại. Hách Thạch hẳn phải biết Châu Phong tung tích. Mấy ngày nay Khưu Lâm cũng hỏi thăm qua Hách Thạch có biết hay không Châu Phong ở nơi nào. Chỉ là tin tức đều đã chìm đáy biển. Khưu Lâm, ngươi có nhà không? Điện thoại kết nối về sau, bên kia chuyển đến Hách Thạch âm thanh. Ta ở nhà, Hách tổ trưởng ngươi biết Châu Phong ở nơi nào sao? Khưu Lâm vội vàng hỏi thăm Châu Phong tung tích. Chúng ta lập tức đến nhà ngươi, đang muốn cùng ngươi nói Châu Phong sự tình. Hách Thạch nói ra. Đi, các ngươi đến đây đi. Khưu Lâm gật gật đầu. Rất nhanh Hách Thạch mang theo mấy người, liền đi tới Khưu Lâm trong nhà. Khi Hách Thạch nhìn thấy Khưu Lâm thời điểm, không khỏi sửng sở. Ngươi trạng thái tinh thần nhìn lên không quá tốt, đã xảy ra chuyện gì sao? Có cần hay không dẫn ngươi đi nhìn bác sĩ? Hách Thạch mở miệng hỏi. Ta không có chuyện gì, Châu Phong đây. Mấy ngày nay ta không liên lạc được hắn. Khưu Lâm hỏi. Chúng ta đang muốn trò chuyện chuyện này. Hách Thạch nói đến liền mang theo người, tiến vào Khưu Lâm trong nhà. Lúc này Khưu Lâm mới chú ý đến, Hách Thạch cùng phía sau hắn đi theo người biểu tình nghiêm trọng. Đã xảy ra chuyện gì, không phải là Châu Phong xảy ra chuyện đi? Khưu Lâm tâm lập tức nâng lên trong cổ họng. Tại trả lời ngươi cái vấn đề trước, ngươi trả lời trước chúng ta mấy cái vấn đề. Hách Thạch ngồi ở trên ghế salon, cũng ra hiệu Khưu Lâm cùng theo một lúc ngồi xuống. Khưu Lâm thấp thỏm bất an trong lòng, cũng đi theo ngồi xuống. "Trước ngươi nói cho chúng ta biết sự tình, có cái gì che giấu?" Hách Thạch hỏi. "Ta không rõ ngươi là có ý gì." Khưu Lâm nói thẳng. "Vậy ta liền bật mí cho ngươi một chút, là liên quan tới Châu Phong bản thân, hắn có cái gì tình báo là ngươi chưa hề nói?" Hách Thạch trầm giọng nói ra. "Không có." Khưu Lâm mười phần quả quyết giải đáp. Nghe được Khưu Lâm nói, Hách Thạch một chút cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Hắn biết trước mặt nữ nhân cũng không phải là Châu Phong bạn gái, nhưng là đối với Châu Phong là phi thường hiểu rõ, nàng tại người sống sót doanh địa cũng coi là cái người quản lý, cho nên khẳng định bao che lấy Châu Phong. "Vậy ta liền lại nói rõ ràng một điểm a, Châu Phong đến cùng nắm giữ lấy thần bí gì lực lượng?" Hách Thạch nhàn nhạt nói ra. Chương 1176, Khưu Lâm chương 1176, Khưu Lâm chấn động trong lòng. Liên quan tới Châu Phong bí mật là tuyệt đối không thể nói ra miệng. Lão Lý cùng Tạ Khang cũng hẳn là minh bạch mới đúng, đến cùng là ai bán rẻ Châu Phong, mới khiến cho Hách Thạch biết rồi phương diện này tình báo. "Ta không biết các ngươi đang nói cái gì." Khưu Lâm trong lòng mặc dù rung động, bất quá nàng mặt ngoài vẫn như cũng là một bộ mê mang bộ dáng. Nhìn thấy Khưu Lâm nói như vậy, Hách Thạch cũng đã sớm chuẩn bị. "Tạ Khang cùng lão Lý đều bàn giao, ngươi cũng sớm làm nói ra đi, dạng này đối với mọi người đều tốt." Hách Thạch nhàn nhạt nói ra. Nghe được câu này, Khưu Lâm trên mặt hiện lên vẻ tức giận. "Tạ Khang cùng lão Lý bàn giao, hai cái này phản đồ, thế mà phản bội Châu Phong, bọn hắn còn có nửa điểm lương chi sao?" Bất quá Khưu Lâm rất nhanh liền bị đè nén mình phẫn nộ, bởi vì nàng ý thức được, Hách Thạch nói không nhất định đó là thật, rất có thể là đang gạt mình mà thôi. Khưu Lâm biết đây là thẩm vấn thường dùng thủ đoạn. Hách Thạch những ngày người hôm nay đi vào mình trong nhà, bày ra đó là một bộ thẩm vấn tư thế. "Bọn hắn bàn giao cái gì? Ta không quá hiểu ngươi ý tứ, có thể hay không nói cho ta rõ một điểm?" Khưu Lâm lộ ra vô tội biểu tình. "Kèn lệnh, trước đó Châu Phong một mực đeo ở trên người kèn lệnh, vật kia có thể tách ra nước năng lực." Hách Thạch ánh mắt một mực đều nhìn chằm chằm Khưu Lâm, đang chờ đợi Khưu Lâm phản ứng. "Nguyên lai là chuyện này, là có chuyện như thế." Khưu Lâm gật gật đầu. "Ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết trước?" Hách Thạch hỏi. "Ta quên đi." Khưu Lâm giải đáp. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc. Khưu Lâm cũng biết mình giải đáp có chút quá mức lựa gạt người. Trọng yếu như vậy sự tình, làm sao khả năng quên nói? Bất quá Khưu Lâm cũng không cần thiết. Hách Thạch những này người tới cửa đến đây truy vấn, hiển nhiên là đã nắm giữ tình báo. Nhưng là vô luận như thế nào, Khưu Lâm đều sẽ không phối hợp. Trầm mặc sau một lúc lâu, Hách Thạch hỏi tiếp, "Mặt khác Châu Phong thân thể cũng đã khác hẳn với thường nhân, hắn tổn thương có thể rất nhanh khôi phục, đây là có chuyện gì?" "Còn có chuyện này." Khưu Lâm một mặt kinh ngạc. Nhìn thấy Khưu Lâm một mực đang giả ngu giả ngốc, bên cạnh người nhịn không được. "Châu Phong đó là dựa vào những thủ đoạn này, để Thái Dương tộc phụng hắn là tù trưởng, ngươi làm sao khả năng không biết?" "Không biết cũng rất bình thường, ta tại trong doanh địa chỉ là một nhân vật nhỏ." Khưu Lâm không nhanh không chậm giải đáp. Nghe được Khưu Lâm nói, Hách Thạch lần này cười cười. "Ngươi không phải hắn bạn gái sao? Điểm này tình báo cũng không biết." Khưu Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, ý thức được mình lộ ra chân tướng. Nếu như nàng thật là Châu Phong bạn gái, vậy liền không có khả năng không biết những chuyện này. "Châu Phong đây, bị các ngươi nhốt lại sao?" Khưu Lâm hít sâu một hơi hỏi. "Ngươi một vấn đề cũng không có giải đáp chúng ta, hiện tại hy vọng ta giải đáp ngươi vấn đề sao?" Hách Thạch lắc đầu. "Ta đã trả lời." Khưu Lâm nói ra. Hách Thạch liền như vậy nhìn chằm chằm vào Khưu Lâm. Vài giây đồng hồ về sau, Hách Thạch đột nhiên cười cười. "Các ngươi mấy người này, miệng là thật nghiêm. Có ý tứ gì?" Khưu Lâm sững sờ, không rõ Hách Thạch vì cái gì nói lời nói này. "Khi tìm thấy trước ngươi, ta đã hỏi Hàn lão lý cùng Tạ Khang, hai người cũng đều đang giả bộ hồ đồ." Hách Thạch nhịn không được lắc đầu. Hách Thạch hỏi thăm lão lý thời điểm, lão lý một mực đang giả bộ hồ đồ, biểu thị hắn niên kỷ đại không nhớ rõ. Vừa rồi hỏi vài câu, lão lý liền nằm trên mặt đất nói đau đầu, để Hách Thạch đi đánh 120, làm cho căn bản không có biện pháp hỏi tiếp. Tạ Khang càng là biểu hiện ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, trực tiếp để Hách Thạch bên trên ghế hùn cùng nước ướt nóng, biểu thị mình có thể gánh vác được. "Nếu như các ngươi đều sớm một chút nói thật nói, sự tình cũng sẽ không cho tới hôm nay một bước này." Hách Thạch thở dài. "Ngươi ý là, Tạ Khang cùng lão lý cũng không có nói ra những tin tình báo này? Ngươi từ nơi nào biết?" Khưu Lâm cảm giác được nghi hoặc. "Đặc thù con đường, là giả Vân Hạc nói cho Mễ Quốc nhân viên tình báo." Hách Thạch có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng trước đó Châu Phong ngay tại bên người. Kết quả những tin tình báo này, bọn hắn còn muốn từ bên kia bờ đại dương mới có thể có biết. Là giả Vân Hạc. Khưu Lâm giờ mới hiểu được. Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm giác được vui mừng. Tạ Khang cùng lão lý hai người cũng không phải là cái gì phản đồ. Bọn hắn cũng không nói đến liên quan tới Châu Phong tình báo. "Kia Châu Phong đây?" Khưu Lâm tiếp tục hỏi. "Hắn đi cái kia thế giới." Hách Thạch nói ra. "Hồi đến tiểu đạo đi lên." Khưu Lâm một mặt kinh ngạc. "Không sai, đó là cái dạng này, nhưng là trung gian xuất hiện một chút hiểu lầm, người chúng ta không có đi theo cùng một chỗ tiến vào, cho nên hiện tại muốn một lần nữa nếm thử tiến vào thông đạo, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta, đem sự tình nói hết ra, ngươi biết hẳn là nhiều nhất." Hách Thạch hai tay quanh cùng một chỗ, rất thành khẩn nói ra. "Bọn hắn từ Mễ Quốc đạt được tình báo, cũng không phải là rất hoàn chỉnh. Với lại kia dù sao cũng là xỉ cột hẹn tình báo. Đợi đến bọn hắn nơi này thời điểm, có một ít địa phương đã không chính xác. Cho nên Hách Thạch rất hy vọng Khưu Lâm phối hợp mình." "Các ngươi người không có đi theo cùng một chỗ tiến vào sao?" Khưu Lâm một mặt kinh ngạc. "Có mấy người đi theo vào, nhưng là trên người bọn họ chỉ có phối súng, chúng ta chuẩn bị rất nhiều người cùng vật tư đều không dùng bên trên. Hách Thạch lắc đầu. Phiêu Lâm cau mày, nàng đang tự hỏi Hách Thạch nói là thật là giả. Nếu như Châu Phong chỉ là mang theo mấy người tiến vào, kia đích xác không có gì đại dụng. Nhiều lắm là chỉ là có thể đem tin tức nói cho người sống sót doanh địa người mà thôi. Mặc dù dạng này có thể ủng hộ đám người, mà bây giờ bọn hắn bị mất hộp đông, không có cách nào lập tức từ bên kia trở về. Duy nhất biện pháp đó là lại tìm đến một cái hộp đông. Vậy sẽ phải tiến vào ác ma lãnh địa, bằng vào người sống sót cùng dã nhân dùng vũ khí, không biết phải có bao nhiêu thương vong. Châu Phong thật tiến vào lối đi sao? Khưu Lâm hỏi. Hách Thạch trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho Khưu Lâm phát hình một đoạn video. Tại trong video một chiếc cano hướng phía thông đạo mà đi. Mặc dù video nội dung rất mơ hồ, tối cùng ngày còn đổ mưa to. Bất quá Khưu Lâm có thể thấy rõ ràng bầu trời xa xa bên trong dị tượng, đó là thông đạo tạo thành thời điểm mới có bộ dáng. Đây tuyệt đối không phải cái gì ai phát ra đồ vật, bởi vì không có khả năng làm giống như lúc. Lúc ấy tình huống có chút phức tạp, chúng ta đội thuyền không có cách nào chuyển hướng, cho nên chỉ có thể phái ra cano đi. Nếu như chúng ta sớm một chút biết Châu Phong còn có nhiều như vậy bí mật, chắc chắn sẽ không nhường hắn như vậy lỗ mãng. Hách Thạch tại nơi này nói rất mờ, cũng không có nói cho Khưu Lâm Châu Phong một người đào thoát rơi biển sự tình. Dù sao Hách Thạch nói như vậy, hắn biết Khưu Lâm khẳng định sẽ rất tức giận, tiếp xuống sẽ không phối hợp mình. Hắn để Khưu Lâm nghĩ lầm, Châu Phong là ngồi cano đi. Quả nhiên Khưu Lâm cũng là dạng này hiểu lầm. Vậy ta cần làm cái gì? Khưu Lâm hỏi. Chúng ta cần một cái mới người dẫn đường, lần tiếp theo nếm thử tiến vào thông đạo thời điểm, ngươi có thể vì chúng ta dẫn đường sao? Hách Thạch hỏi. Chương 1177, ta chuẩn bị xong chương 1177, ta chuẩn bị xong bây giờ chuyên hạng tổ kế hoạch, là tại hạ một lần thông đạo mở ra thời điểm tiến vào. Hách Thạch cần một cái quen thuộc đạo bên trên địa hình cùng tình huống người. Khưu Lâm là sự chọn lựa tốt nhất. Lao Lý tuổi tác cao, chịu không được đây một phen dày vò. Mà Tạ Khang mặc dù tuổi tác phù hợp, bất quá nhưng không có Khưu Lâm nhạy bén. Với lại biết sự tình cũng không có Khưu Lâm nhiều. Đương nhiên có mấy lời Hách Thạch cũng không có nói ra đến. Cái kia chính là Khưu Lâm đối với Châu Phong đến nói, cũng hẳn là cái trọng yếu người. Tại tất yếu thời điểm, Khưu Lâm có thể trở thành đàm phán thẻ đánh bạc. Đương nhiên lời nói này cũng không có cần phải nói đi ra. Thông đạo mở ra, trở lại đảo lên sao? Khưu Lâm cảm giác được mình hô hấp tăng tốc. Trong mấy ngày nay trong nội tâm tích tụ, giống như dần dần tại biến mất. Nàng giống như lại tìm về sinh mệnh mình ý nghĩa. Không sai, trở lại đảo bên trên, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Hách Thạch một mặt thành khẩn. Chúng ta lúc nào hành động? Khưu Lâm cơ hồ là không chút do dự giải đáp. Với lại đang nói âm rơi xuống về sau, Khưu Lâm mới phát hiện mình đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí là một mực đang chờ mong thời khắc này. Lần tiếp theo thông đạo mở ra thời điểm, Đinh giáo sư đã đang quan sát, bất quá thời gian cùng vị trí không nhất định, bởi vì thông đạo vị trí một mực đều đang biến hóa. Hách Thạch nhắc lên Đinh giáo sư, cũng là khỏe miệng không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn nhưng là dùng rất dài thời gian mới khiến cho Đinh giáo sư tin tưởng mình. Đinh giáo sư? Khưu Lâm hơi sững sờ, nàng cũng không biết Đinh giáo sư là ai. Hồi đầu sẽ cho ngươi giới thiệu, ngươi chừng nào thì có thể chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn ngươi huấn luyện một chút ngươi, để ngươi nắm giữ bắn súng loại hình kỹ xảo. Hách Thạch nói ra. Đây không chỉ có chỉ là huấn luyện Khưu Lâm năng lực, càng là rút ngắn Khưu Lâm cùng chuyên hạng tổ quan hệ một loại phương pháp, để Khưu Lâm đối bọn hắn thành lập tín nhiệm. Châu Phong sự tình không thể nặng hơn nữa diễn. Ta hiện tại liền chuẩn bị tốt. Khưu Lâm hồi đáp. Tiền Tinh Tinh một đoàn người đi theo Châu Phong cùng Thái Dương tộc người, đi vào ạ bề nạ xạ trại. Mặc dù trong nội tâm sớm đã có chuẩn bị, bất quá khi đi tới cái này trại sau đó, Tiền Tinh Tinh vẫn là cảm thấy rung động. Cái này trên núi bên trên trại, để Tiền Tinh Tinh một đoàn người đều lớn khai nhãn giới. Bọn hắn lần đầu tiên chính mắt thấy dã nhân sinh hoạt. Với lại nơi này ngoại trừ dã ngoại bên ngoài, còn có không ít người sống sót, cũng làm cho Tiền Tinh Tinh đám người đều rất kinh ngạc. Bất quá tại cái này trại bên trong những người may mắn còn sống sót, mới là kinh ngạc nhất. Bọn hắn đều nghe nói, Châu Phong đã trở lại thế giới hiện thực. Bây giờ lại lần nữa xuất hiện. Mọi người đều biết điều này có ý vị gì, khẳng định là Châu Phong nghĩ biện pháp lại trở về. Còn mang theo mấy cái lạ lâm gương mặt. Tiền Tinh Tinh mấy người này xem xét cũng không phải là vạn giảm hào bên trên người sống sót, bọn hắn làn da màu sắc rất bình thường. Sắc mặt nhìn lên cũng so sánh đỏ hồng, không phải thời gian dài sinh hoạt tại đảo bên trên bộ dáng. Trọng yếu nhất là trên thân y phục, toàn bộ đều là mới. Thủ lĩnh, ngài trở về. Trong khoảng thời gian này ngài đi đâu, nghe nói ngài trở lại địa cầu đi lên. Là thật trở lại địa cầu lên sao? Chúng ta có thể trở về sao? Một đám người vây quanh, từng cái cảm xúc kích động. Mà ngoại trừ những người may mắn còn sống sót này bên ngoài, còn có càng nhiều người sống sót đều ở bên cạnh không dám tới gần. Bất quá bọn hắn đồng dạng đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn nơi này. Châu Phong nhận ra những cái kia người sống sót, hẳn là trước đó cùng Nhạc Hào tại bờ biển thành lập doanh địa người sống sót. Tại Châu Phong trở lại địa cầu trước đó, Tạ Minh đã nói với Châu Phong vì phòng ngừa những này người bị má cất bọn hắn lợi dụng, cho nên muốn đem bọn hắn đưa đến ạ về nạ xạ trại bên trong. Hiện tại xem ra chuyện này đã hoàn thành. Ta biết mọi người có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm, bất quá trước lúc này ta muốn trước tìm hiểu một chút tình huống. Phí Lao Đại còn ở nơi này sao? Châu Phong hỏi. Đã phái người đi hô, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tạ Minh hồi đáp. Nghe được câu này Châu Phong gật gật đầu, sau đó ra hiệu mọi người đi trước bận rộn mình sự tình. Đám người mặc dù có chút không bỏ, bất quá vẫn là trước tán đi. Chỉ có Tạ Minh một người còn tại Châu Phong trước mặt. Châu Phong đương nhiên biết Tạ Minh lưu tại nơi này nguyên nhân. Thúc thúc của ngươi hiện tại tình huống rất tốt, hắn về nhà. Châu Phong đối với Tạ Minh nói ra. Thật sao? Thúc thúc ta thật trở về sao? Tạ Minh sau khi nghe được rất kích động, thậm chí có chút nhịn không được hoài nghi. Đây không phải Tạ Minh không tin Châu Phong, mà là thúc thúc thật trở lại nguyên bản thế giới, để Tạ Minh nhịn không được xác định cái tin tức tốt này. Trở về, đã bình thường trở lại sinh hoạt, hắn nói dự định trước làm bạn mình người nhà. Châu Phong gật gật đầu. Đây cũng là Châu Phong trước đó cùng Tạ Khang câu thông thời điểm, Tạ Khang nói với chính mình. Nguyên bản Tạ Khang còn dự định trực tiếp tham gia công tác, lần này lại không làm thủy thủ. Chỉ là vô luận Tạ Khang đi đến địa phương nào, đều sẽ trở thành bị vây nhìn đối tượng, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Với lại bốn phía đi luận nói, chuyên hạng tổ người cũng không có biện pháp cho hắn cung cấp bảo hộ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tạ Minh thở phào một cái. Tạ Minh lo lắng nhất đó là thúc thúc. Nhất là khi biết được Tạ Khang tự nguyện tiến vào thông đạo thời điểm, Tạ Minh cả người đều trợn tròn mắt. Biết đây nhất định là thúc thúc vì mình mà làm ra hy sinh. Ngươi cho bọn hắn an bài phòng nghỉ ngơi, sau đó làm điểm đồ ăn. Châu Phong chỉ vào Tiền Tinh Tinh mấy người nói ra. Chúng ta phòng hiện tại so sánh khẩn trương, muốn hay không bọn hắn cùng cái khác người sống sót ở cùng một chỗ, dạng này cũng có thể chiếu cố bọn hắn mấy cái này mới tới. Tạ Minh bất động thanh sắc nói ra. Có thể. Châu Phong không khỏi gật gật đầu. Tạ Minh là người thông minh. An bài Tiền Tinh Tinh cùng cái khác người sống sót ở cùng một chỗ, không chỉ có riêng chỉ là chiếu cố bọn hắn mà thôi. Còn có thể giám thị Tiền Tinh Tinh những này người. Vậy ta tìm mấy cái cơ linh điểm. Tạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, biết Châu Phong minh bạch mình là có ý gì. Các người đi nghỉ trước đi, sau đó ăn một chút gì. Châu Phong quay đầu nhìn về phía Tiền Tinh Tinh mấy người. Để Tạ Minh mang theo Tiền Tinh Tinh mấy người rời đi. Mấy người này vừa rồi đi, Phí Lao Đại cùng Hạ Vệ Nạ Xạ dẫn một đám người liền trở lại. Châu Phong, ngươi trở về. Phí Lao Đại biết được tin tức về sau, trước tiên tới. Tù trưởng. Hạ Vệ Nạ Xạ lập tức xoay người biểu thị trung thành. Hiện tại là tình huống như thế nào? Châu Phong hỏi. Chúng ta đi trong phòng nói đi. Phí Lao Đại nhìn xung quanh một vòng rồi nói ra. Xung quanh những người may mắn còn sống sót đều đang nhìn bọn hắn. Tốt. Châu Phong gật gật đầu. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới Hạ Vệ Nạ Xạ phòng. Tù trưởng, ngài ngồi ở giữa. Hạ Vệ Nạ Xạ một mặt định nọt thỉnh mời Châu Phong ngồi ở giữa vị trí. Châu Phong cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Dù sao hắn là Thái Dương tộc tù trưởng. Các ngươi trước tiên nói chuyện, ta không tại trong khoảng thời gian này, có hay không phát sinh cái gì trọng yếu sự tình? Châu Phong mở miệng hỏi. Nghe được Châu Phong nói, Phí Lao Đại cùng Hạ Vệ Nạ Xạ biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Tù trưởng, ngài không tại trong khoảng thời gian này, Thái Dương quốc bị tập kích. Hạ Vệ Nạ Xạ nói ra. Chương 1178, ác ma lại xuất hiện. Chương 1178, ác ma lại xuất hiện. Thái Dương quốc bị tập kích. Chuyện gì xảy ra? Châu Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Bên cạnh Phí Lao Đại bắt đầu giải thích lên. Ngay tại một tháng trước, tại cấm kỵ trong rừng rậm xuất hiện ác ma. Đám ác ma tại buổi tối đánh bất ngờ tường đá, tạo thành không ít thương vong. Bất quá Thái Dương tộc người phản ứng cấp tốc, trước tiên đánh lui ác ma. Chỉ có một lần tập kích sao? Châu Phong hỏi. Không, hết thảy có hai lần, trước mấy ngày lại phát sinh một lần, mỗi một lần ác ma số lượng đều tại mười mấy cái. Phí Lao Đại giải thích nói. Đồng thời Phí Lao Đại còn biểu thị, hắn nguyên bản còn muốn đi Thái Dương cốc tiếp viện, nhưng là Đường Thành bọn hắn biểu thị tạm thời không cần, áp lực cũng không tính đại. Với lại bên này Phí Lao Đại một mực đều không bắt được Má Cất những cái kia người. Má Cất bọn hắn rất giàu hạn, hắn là rừng cây chiến cao thủ. Phí Lao Đại có chút bất đắc dĩ nói ra. Vậy cũng không cần quản bọn hắn. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Tiểu đảo bên trên như vậy đại, bọn hắn không thể một mực đi tìm Má Cất những cái kia người. Ta cũng là tính toán như vậy, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không có từ bỏ, tới đây nghĩ cách cứu viện Cutter tiến sĩ. Phí Lao Đại cười một cái nói. Bọn hắn còn tưởng rằng Cutter tiến sĩ tại nơi này sao? Châu Phong hỏi. Hắn biết tại trại bên trong Cutter tiến sĩ là giả. Không sai, mấy ngày trước đó còn ra hiện tại phụ cận. Phí Lao Đại nói ra. Châu Phong gật gật đầu minh bạch. Chắc không được Phí Lao Đại muốn ở chỗ này, là đang dắt chế Má Cất những cái kia người. Nếu như Phí Lao Đại rời đi nói, Má Cất bọn hắn liền sẽ hoài nghi, Cutter tiến sĩ phải chăng còn tại nơi này. Sàn giờ đây. Châu Phong lại hỏi. Trong phòng, trong khoảng thời gian này rất ít đi ra, dù sao doanh địa nhiều như vậy người, hắn không muốn thân phận bị bại lộ. Phí Lao Đại nói ra. Đem Sàn giờ gọi qua. Châu Phong nói ra. Đi. Phí Lao Đại đứng dậy đi tìm Sàn giờ. Thừa dịp Phí Lao Đại rời đi thời điểm, Ạ Bệ Nạ Sàn nói ra. Tù trưởng. Ta muội muội rất ưa thích Sàn giờ, nhường hắn cưới muội muội ta. Châu Phong nghe được câu này trợn mắt hốt mồm. Muội muội ngươi ưa thích Sàn giờ? Hắn nhịn không được hỏi. Đúng vậy a. Muội muội ta vì Sàn giờ cũng không biết cự tuyệt bao nhiêu người. Nhưng là Sàn giờ lại một mực đối với muội muội ta không có ý kiến gì, cho nên ta xin ngài tù trưởng ngài hạ lệnh. Ạ Bệ Nạ Sạ trùng điệp gật đầu. Châu Phong có chút dở khóc dở cười. Hắn hiểu rõ Ạ Bệ Nạ Sạ gia đình tình huống. Biết Ạ Bệ Nạ Sạ có một cái muội muội, nhưng là kia muội muội đều mấy cái tiểu hài. Là ngươi có ba cái tiểu hài muội muội sao? Châu Phong hỏi. Hắn muốn xác nhận một chút. Không sai, muội muội ta rất lợi hại còn có thể tái sinh. Ạ Vệ Nạ Xạ một mặt tự hào. Dù sao tại dã nhân trong bộ lạc, nhiều người liền đại biểu cho địa vị cao. Sàn Dư đã không nguyện ý nói, ta không thể ép buộc hắn. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, hắn có cái gì không nguyện ý, còn không phải ngài một câu. Hắn dám chống lại tù trưởng mệnh lệnh. Ạ Vệ Nạ Xạ nói ra. Tại Ạ Vệ Nạ Xạ xem ra, những này kẻ ngoại lai cũng không có người có thể vi phạm Châu Phong mệnh lệnh. Nhìn thấy Châu Phong vẫn lắc đầu, Ạ Vệ Nạ Xạ cắn răng một cái. Tù trưởng, ta nguyện ý cho ngài dâng lễ 10 đầu heo rừng, xem như là muội muội ta của hồi môn. Ạ Vệ Nạ Xạ duỗi ra hai cánh tay nói ra. 10 đầu heo rừng. Châu Phong nghe được cái số này cũng là nhịn không được kinh ngạc. Không nghĩ tới Ạ Vệ Nạ Xạ phóng khoáng như vậy, thế mà xuất thủ hào phóng như vậy. Hắn đều có chút tâm động. Nếu như không phải Sạn Giật có thê tử cùng Tiểu Hải, Châu Phong đều dự định để Sạn Giật suy tính một chút. Đợi chút nữa Sạn Giật đến, ta hỏi một chút hắn ý kiến. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Đa tạ tù trưởng. A Vệ Nạ Xạ lập tức vui mừng quá đỗi. A Vệ Nạ Xạ cảm thấy vấn đề này đã thành một nửa. Rất nhanh Phí Lao Đại cùng Sạn Giật liền đi tới trong phòng. Lần nữa nhìn thấy Sạn Giật, Châu Phong kém chút không có nhận ra. Bởi vì Sạn Giật trang phục cùng dã nhân cơ hồ giống nhau như lúc. Tóc hai bù xù, trên thân đều là xăm hình. Duy nhất khác nhau chính là Sạn Giật làn da bảy biện da màu đỏ, cũng không có dã nhân màu đồng cổ. Châu Phong, ngươi trở về. Sạn Giật nhìn thấy Châu Phong, cảm xúc cũng là rất kích động. Không sai, ta trở về. Có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói một chút, ta không có đánh ngươi cho ta điện thoại, bởi vì lúc ấy ta một mực bị giám thị. Châu Phong giải thích nói. Trước đó Sạn Giật đã cho Châu Phong một cái điện thoại, đó là Sạn Giật trong nhà. Bất quá Châu Phong sau khi trở về, một mực đều không có gọi cú điện thoại kia. Dù sao hắn biết mình nếu như đánh cú điện thoại kia, rất có thể sẽ bị để mắt tới. Càng huống hồ đó còn là cái quốc tế đường dài điện thoại. Nguyên lai là chuyện này, không quan hệ. Sạn Giật nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng là có cái gì trọng yếu sự tình. Nguyên lai chỉ là không có cho mình người nhà gọi điện thoại mà thôi. Nhiều năm như vậy không có liên hệ người nhà, ngươi không lo lắng sao? Châu Phong nhịn không được hỏi. Sạn Giật tại nơi này cũng có mấy năm thời gian. Ta thê tử biết ta công tác rất đặc thù, cơ cấu mỗi tháng sẽ cho nhà ta người đánh tiền sinh hoạt. Sạn Giật nói ra. Châu Phong biết Sạn Giật kỳ thực cũng không có, chính diện giải đáp mình vấn đề. Tại Sạn Giật trong lòng khẳng định cũng là rất lo lắng. Chúng ta đã tìm được trở về đường đi, khoảng cách về nhà thời gian không xa. Châu Phong trầm giọng nói ra. Châu Phong, ngươi trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra? Phí Lão Đại hỏi. Châu Phong đem trong khoảng thời gian này hắn tao ngộ nói ra. Thậm chí liền cuối cùng nhảy thuyền sự tình, cũng không giữ lại chút nào nói ra. Nói cách khác, Đinh giáo sư đã tìm được từ trường quy luật, lần tiếp theo chỉ cần thông đạo mở ra, bọn hắn liền có thể tiến đến. Phí Lão Đại minh bạch Châu Phong ý tứ. Không sai, chính là như vậy, bất quá mấu chốt vẫn là lần tiếp theo thông đạo lúc nào mới có thể mở ra. Châu Phong gật gật đầu. Thông đạo mở ra là phi thường không ổn định. Vậy chúng ta chỉ cần chờ đại hạ quốc tiếp viện đến đây là có thể. Phí Lão Đại nói ra. Không sai, bất quá chúng ta tốt nhất đem hộp bông đem tới tay, dạng này quyền chủ động tại chúng ta nơi này. Châu Phong nói đến đem mình bọc lấy mở ra. Năm thanh súng ngắn xuất hiện tại mọi người trước mặt. Phí Lão Đại cùng Sạn Giật cũng nhịn không được hít sâu một hơi, không nghĩ tới Châu Phong lại có năm thanh súng. A Vệ Nạ Xạ một mặt kỳ quái xích lại gần, không biết đây là vật gì. Khi Sạn Giật nói cho A Vệ Nạ Xạ, cái này vũ khí đó là súng thời điểm. A Vệ Nạ Xạ cũng lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này cùng ná cao su không xê xích bao nhiêu, thế mà liền có thể trực tiếp đánh nát một người cái đầu. A Vệ Nạ Xạ khiếp sợ. Súng ống loại vũ khí này đã vượt qua hắn nhận biết. Hiện tại vũ khí số lượng không nhiều, hai người các ngươi một người cầm một thanh, không muốn lãng phí đạn. Châu Phong đối với Phí Lão Đại cùng Sạn Giật nói ra. Bất quá nhường hắn không nghĩ tới là, Sạn Giật trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ngươi không giữ lại một thanh súng sao? Có thể phòng thân, thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy được tác dụng. Châu Phong nói ra. Chương 1179, gục động tác chương 1179, gục động tác ta hiện tại thân phận là trại bên trong một cái thái dương tộc người, cũng không thể khẩu súng mang ở trên người a, đây chẳng phải là rất dễ dàng bị phát hiện. Sạn Giật giải thích nói. Nếu như đặt ở trong phòng nói, hắn lại lo lắng bị những người khác trộm. Mình kia một thanh súng, thật sự là không có tác dụng gì. Ta cầm một thanh, có thể dùng tới đối phó ma cướp. Phí Lao Đại cũng không khách khí, ở bên trong chọn lấy một thanh. Hơn nữa còn đem bên trong đạn lui đi ra, thử một chút sẽ hay không tạm ngừng. Tại xác định súng ống bình thường về sau, Phí Lao Đại mới thăm dò tại bên hông. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi. Đúng, ngươi hẳn là sẽ không dùng súng a. Phí Lao Đại hỏi. Không biết. Châu Phong rất thẳng thắn nói ra. Ta dạy cho ngươi. Phí Lao Đại cầm lấy mặt khác một cây, bắt đầu dạy Châu Phong phương pháp sử dụng. Trừ cái đó ra còn truyền thụ Châu Phong một chút sử dụng kinh nghiệm. Biểu thị tại gặp phải đồng dạng cầm súng địch nhân, không muốn quá độ truy cầu độ chính xác. Dẫn đầu nổ súng mới có thể chiếm cứ ưu thế. Địch nhân khẳng định sẽ trước tránh né, dạng này mới có nhắm chuẩn cơ hội. Ta hiểu được. Châu Phong sau khi nghe được gật gật đầu. Nhìn Châu Phong cùng Phí Lao Đại trao đổi đường này, A Vệ Nạ Xa nhịn không được. Tù trưởng, ta trước đó cùng ngươi nói chuyện kia. A Vệ Nạ Xa nhắc nhở. Châu Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía Sạn Giật. A Vệ Nạ Xa muốn đem muội muội gả cho ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Muốn hay không suy tính một chút? Châu Phong hỏi. Sạn Giật có chút bất đắc dĩ buông tay, biểu thị mình không có nửa điểm ý nghĩ. Hắn là có người nhà. Mình đã đối với A Vệ Nạ Xa đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng là A Vệ Nạ Xa một mực đều không có từ bỏ. Trong khoảng thời gian này hắn bị tra tấn quá sức. A Vệ Nạ Xa, Sạn Giật không nguyện ý cưới ngươi muội muội, ngươi từ bỏ đi, về sau cũng không cần nhắc lại chuyện này. Châu Phong nói ra. Tù trưởng, ta cho ngài 20 đầu heo rừng. A Vệ Nạ Xa cắn răng nói ra. Đây không phải heo rừng sự tình, chúng ta không thể ép một người. Châu Phong lắc đầu. A Vệ Nạ Xa một mặt không cam tâm, bất quá hắn sau đó chớp mắt. Tù trưởng, bây giờ bộ lạc kẻ ngoại lai nhiều như vậy, nếu như những người khác nguyện ý đây, ngài sẽ không ngăn cản. A Vệ Nạ Xa hỏi. Nếu có những người khác nguyện ý, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Châu Phong đương nhiên nói ra. Bất quá hắn cũng không cho rằng có người nguyện ý cưới A Vệ Nạ Xạ muội muội. Dù sao A Vệ Nạ Xạ kia muội muội tướng mạo thật sự là có chút xấu xí, cũng không tại bình thường kẻ ngoại lai thẩm mỹ bên trên. Nghe được Châu Phong nói như vậy, A Vệ Nạ Sa nhếch miệng cười lên. Ngài yên tâm, khẳng định có những người khác nguyện ý. A Vệ Nạ Sa rất tự tin nói ra. Châu Phong cũng không có cùng A Vệ Nạ Sa tiếp tục cái đề tài này, mà là để Phí Lao Đại đem Nhạc Hào gọi tiền đến. Mình có chuyện cùng Nhạc Hào muốn nói. Vậy ta rời đi trước. Sản Dật nói ra. Nhạc Hào những cái kia những người may mắn còn sống sót, mặc dù tại cái này trại chờ đợi hơn 2 tháng thời gian. Bất quá bọn hắn đều không có nhận ra Sản Dật. Tù trưởng, ta cũng rời đi trước. A Vệ Nạ Sa cũng nói. Châu Phong gật gật đầu. Rất nhanh Nhạc Hào đi theo Phí Lao Đại cùng một chỗ tiến đến. Lần nữa nhìn thấy Châu Phong, Nhạc Hào trong lòng ngũ vị tạp trần. Đứng tại gian phòng trung gian, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Trong khoảng thời gian này ngươi người thế nào? Châu Phong hỏi. Bọn hắn rất tốt, nhất là đi vào trại về sau. Nhạc Hào đội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Các ngươi trước tiên ở cái này trại bên trong sinh hoạt, quay đầu chờ có thể trở về sau đó, ta sẽ liên lạc lại các ngươi, chúng ta hiện tại đã nắm giữ trở về phương pháp. Châu Phong gật gật đầu nói. Thủ lĩnh, ta. Nhạc Hào vừa rồi nói một cái tên, liền nghẹn ngào lên. Hắn không nghĩ tới, Châu Phong còn có thể nghĩ bọn họ. Nhạc Hào mấy người cũng nghe được tin tức. Châu Phong tại Thái Dương Cốc mở ra thông đạo, bởi vì một số ngoại ý muốn Châu Phong cũng đi theo vào. Bọn hắn một mực đều rất tâm thần bất định, không biết là có hay không thật có thể thuận lợi trở về. Có hay không mình một phần. Nếu đám người đều không có tư cách trở về nói, Nhạc Hào cũng không biết sao đối diện với mấy cái này người, tất cả người chỉ sợ đều sẽ sụp đổ. Bây giờ nghe được Châu Phong nói như vậy, Nhạc Hào trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Mình cuối cùng có thể nói cho những người khác tin tức này. Trước kia ngươi không phải cái tính cách này a, làm sao đa sầu đa cảm đi lên. Châu Phong cười một cái nói. Hắn nhớ kỹ trước kia Nhạc Hào, đây chính là tính tình rất táo bạo. Còn cùng dã nhân phát sinh qua xung đột. Nhưng là bây giờ tại Á Vệ Nạ Xạ trại bên trong, ngược lại là có thể cùng những này Thái Dương tộc người cùng mình ở chung. Trước kia là ta sai rồi, ta không có cân nhắc đến quản lý nhiều người như vậy khó xử. Nhạc Hào rất thành khẩn nói ra. Chỉ có khi Nhạc Hào ở vào trên vị trí này thời điểm, hắn mới biết được rất nhiều chuyện không phải mình muốn làm, liền có thể làm. Hắn có thể cùng trước kia một dạng, bất hòa những này dã nhân tiến hành giao lưu. Nhưng là tiếp xuống đây, khẳng định sẽ có người vì vậy mà mất mạng, Nhạc Hào không muốn có người chết tại trong tay mình. Về sau có vấn đề gì liền tìm Phí Lao Đại, ngày mai ta hẳn là liền đi. Châu Phong chỉ tính toán tại nơi này đợi một ngày thời gian mà thôi. Ân. Nhạc Hào trùng điệp gật đầu. Đúng, gần đây Mặt Trăng tộc đang làm cái gì? Nguyện Lượng Cốc lọt vào tập kích sao? Châu Phong nhìn về phía Phí Lao Đại. Vừa rồi hắn vào xem lấy hỏi thăm Thái Dương tộc tình báo, đem Mặt Trăng tộc quên mất. Mặt Trăng tộc ngược lại là không có nghe nói bọn hắn tao ngộ tập kích, gần đây bọn hắn tại bắt Lang Vương. Phí Lao Đại nói ra. Bắt Lang Vương? Châu Phong có chút kinh ngạc. Không sai, đó là trước đó ngươi gặp được cái kia Lang Vương, cũng là tập kích trung tâm doanh địa một con kia, nghe nói gột muốn bắt lấy kia Lang Vương, chém đứt nó cái đầu xem như chiến lợi phẩm. Phí Lao Đại giải thích nói. Gột bắt kia Lang Vương làm gì? Châu Phong cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là kia Lang Vương trêu chọc gột? Mặt Trăng tộc đại tế ti nói, kia Lang Vương là tà thần hộ vệ, cho nên gột muốn chém giết Lang Vương, chứng minh mình thực lực. Phí Lao Đại nhún vai, hiển nhiên không tin lời nói này. Đây là gột muốn dựng nên uy tín. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Hắn ngược lại là minh bạch gột ý nghĩ. Tại dã nhân tập tục bên trong, khiêu chiến cường đại dã thú. Đây vốn chính là một loại vinh dự. Gột tuyên bố cái kia Lang Vương là tà thần hộ vệ, kia càng là bị mình hành vi giao phó một tia tông giáo ý vị. Chiến thắng tà thần hộ vệ, đương nhiên liền đại biểu thắng tà thần một lần. Đến lúc đó gột tại Mặt Trăng tộc bên trong hy vọng, đem đạt đến một cái mới độ cao. Gột vẫn còn có chút đầu não, hiểu được dùng loại này tiểu hoa chiêu. Phí Lão Đại nói ra, đây cũng không phải là cái gì tiểu hoa chiêu, chiêu này rất lợi hại. Châu Phong từ đáy lòng nói ra, dù sao chiêu này đối với Mặt Trăng tộc nhân đến nói phi thường có tác dụng, chỉ cần có thể đưa đến hiệu quả biện pháp, cái kia chính là phương pháp tốt. Phí Lao Đại nghe đến đó, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Ta đi ra xem một chút, trại bên trong sinh hoạt thế nào. Châu Phong đứng dậy. Chương 1180, có người nguyện ý chương 1180, có người nguyện ý Châu Phong cũng không phải lần đầu tiên tới Á Vệ Nạ Xạ trại bên trong. Bất quá trước kia không phải đến đánh lén, đó là vội vàng mà qua, còn không có tốt cũng may nơi này đợi một buổi tối. Nhạc Hào cùng Phí Lao Đại hai người, đi theo Châu Phong đi ra đến. Ba người bọn họ mới vừa đi ra phòng. Đối diện Á Vệ Nạ Xạ liền hứng thú bừng bừng đi tới. Còn có chuyện gì sao? Châu Phong hỏi. Tù trưởng, ta cho ta muội muội tìm được một cái mới nam nhân. Á Vệ Nạ Xạ nhếch miệng cười lên. Châu Phong lúc này mới chú ý đến, đi theo Á Vệ Nạ Xạ bên người còn có một cái người sống sót. Cái này người sống sót cái đầu rất cao, tướng mạo là điển hình nam mỹ người. Nhìn lên ngược lại là cùng dã nhân có mấy phần tương tự. Ngươi nguyện ý cưới Á Vệ Nạ Xạ muội muội, ngươi tên gì tới? Châu Phong trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến đúng phương danh tự. Thủ lĩnh, ta gọi Hồ An, ta nguyện ý cưới Á Vệ Nạ Xạ muội muội. Hồ An vội vàng nói. Nghe được cái tên này Châu Phong nghĩ tới, cái này Hồ An là cái lão mặc. Trên thuyền công tác đó là rửa chén bát, tay chân phi thường nhanh nhẹn, làm việc đến rất nhanh. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, cưới Á Vệ Nạ Xạ muội muội, về sau liền muốn ở chỗ này sinh hoạt, đừng nghĩ đến trở lại địa cầu đi lên. Châu Phong nhắc nhở. Hắn cũng không muốn bên cạnh mình người sống sót, làm ra loại kia bỏ rơi vợ còn sự tình. Đã cưới một người người, vậy sẽ phải phụ trách. Dù là người này là cái nữ tính gia nhân. Đây cũng là Châu Phong trước đó liền định ra quy củ. Bởi vì có cái quy củ này tại, cho nên không có bao nhiêu người sống sót thật cùng nữ gia nhân kết hôn. Cho đến nay thêm lên không cao hơn 5 cái. Nếu không nhất định sẽ lộn xộn. khẳng định sẽ có rất nhiều người sống sót, vì thỏa mãn mình tư dục liền đi lừa gạt cái khác nữ tính dã nhân. Ta đã nghĩ xong, ta dự định cả một đời đợi ở chỗ này, nơi này kỳ thực rất tốt. Với lại ta trên địa cầu cũng không có cái gì người nhà, tại nơi này thành lập gia đình cũng không tệ, có thể là ta duy nhất cơ hội. Hồ An rất chân thành nói ra. Châu Phong biết giống như là Hồ An dạng người này, tại người sống sót bên trong cũng là có. Có ít người dần dần thích đảo bên trên sinh hoạt, nhưng là số lượng quá hiếm ít đi. Với lại liền xem như phải ở lại chỗ này, cũng không có tất yếu cưới ạ về nạ xả muội muội. Có trẻ tuổi như vậy xinh đẹp cô nương, ạ về nạ xả ngươi mở cho hắn xảy ra điều gì thẻ đánh bạc. Châu Phong nhìn về phía ạ về nạ xả. Hắn cảm thấy Hồ An có thể sảng khoái đáp ứng cưới ạ về nạ xả muội muội, nhất định là có nguyên nhân. Hắc hắc, ta tìm hai cái tuổi trẻ nữ hải, cùng muội muội ta cùng nhau gả cho hắn. Ạ về nạ xả nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Không nói chuyện âm rơi xuống về sau, hắn không khỏi thở dài có chút tiếc nuối. Bởi vì cái này điều kiện ạ về nạ xạ cũng đã nói với sản dở dự, nhưng là sản dở dự vẫn là không có hứng thú. Ạ về nạ xạ thế là để mắt tới Hồ An. Mặc dù Hồ An nhìn lên dáng người cũng không cao lớn, nhưng lại hiểu được như thế nào chế tắt một chút công cụ, cũng biết một ít ý thuật. Cái này đã đủ rồi. Mấy ngày nay ạ về nạ xạ tiểu hạ định quyết tâm, muốn đem muội muội gả cho Hồ An. Không nghĩ tới Châu Phong trở về. Ạ về nạ xạ mới ôm lấy thử một lần tâm tính, muốn tranh thủ một cái sản dở dự. Dù sao sản dở dự dã nhân ngôn ngữ nói đến càng tốt hơn tại người sống sót bên trong địa vị cũng càng cao. Hồ An nghe đến đó, không có ý tứ gãi gãi đầu. Châu Phong cùng Phí Lao đại đám người bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được tiểu tử này nguyện ý cưới ạ về nạ xa muội muội đâu, tình cảm là cưới đưa tới hai. Lập tức liền leo lên nhân sinh đỉnh phong. Muốn tại trên hoang đảo trải qua trái ôm phải ấp sinh hoạt. Thủ lĩnh, đây không có vấn đề a. Hồ An tâm thần bất định nhìn Châu Phong. Ngươi chỉ cần quyết định tốt, tại nơi này sinh hoạt là được. Châu Phong nói ra. Đã ạ về nạ xa cùng Hồ An đều nguyện ý, Châu Phong không có lý do gì ngăn cản. Tạ ơn tổ trưởng. Hồ An rất kích động nói ra. Tổ trưởng, buổi tối hôm nay ta liền cho bọn hắn cử hành hôn lễ. Ngài có thể hay không cho bọn hắn chúc phúc? Ạ về nạ xạ càng là nhân cơ hội nói ra. Dù sao Châu Phong tại nơi này, thế nhưng là khó được cơ hội. Với lại ạ về nạ xạ thật đúng là có một chút lo lắng, vạn nhất về sau Hồ An chạy làm cái gì. Bây giờ có Châu Phong tự mình chúc phúc, có thể làm cho ạ về nạ xạ yên tâm không ít. Đi. Châu Phong gật gật đầu. Ạ về nạ xạ lòng tràn đầy hoan hỉ đi chuẩn bị hôn lễ. Châu Phong nhưng là tại Phí Lao đại cùng Nhạc Hào dẫn đầu dưới, bắt đầu tham quan cái này trại. Bây giờ tại trại Sơn Đông, nguyên bản không có gì phòng ở địa phương. Xây dựng lên không ít mới phòng ốc, Nhạc Hào đám người được an bài tại nơi này ở lại. Phí Lao đại mang người cũng tương tự tại nơi này. Khi Châu Phong bọn hắn đi tới nơi này thời điểm, nhìn thấy mười mấy cái tiểu dã nhân tại nơi này chơi đùa. Từng cái trong tay đều cầm lấy đơn giản một chút đồ chơi. Châu Phong còn chứng kiến máy xay gió loại hình. Nhạc Hào thấy thế giải thích lên. Những này tiểu dã nhân đối ngoại lai giả cảm thấy rất hứng thú, bình thường ưa thích đến cùng bọn hắn chơi. Còn sẽ thỉnh thoảng cho bọn hắn mang đến một chút hoa quả loại hình. Cho nên những người may mắn còn sống sót liền làm ra không ít đồ chơi cho những này tiểu dã nhân. Hơn nữa còn dạy cho những này tiểu dã nhân đơn giản một chút tri thức. Nghe được những lời này, Châu Phong không khỏi gật gật đầu. Tại Thái Dương Tốc cùng Tử Vong Sơn bên trong cũng có cùng loại phân cảnh. Những này tiểu dã nhân đang lớn lên về sau, đối đãi người sống sót thái độ đem hoàn toàn khác biệt. Tù trưởng, tiểu dã nhân nhóm nhìn thấy Châu Phong, cũng là vội vàng đều đứng dậy. Các ngươi tiếp tục chơi a. Châu Phong gật gật đầu nói. Bất quá đây mười mấy cái tiểu dã nhân không dám dừng lại tại chỗ cũ, toàn bộ đều giải tán lập tức. Nhìn Châu Phong dở khóc dở cười, chẳng lẽ mình có khủng bố như vậy sao? Đúng, còn có mấy người ngươi muốn nhìn một chút không? Phí Lao đại lúc này nói ra. Cái gì người? Châu Phong hỏi. Là cơ cấu người, lần trước bọn hắn chui vào cái này trại, muốn đem giả cắt cơ tiến sĩ mang đi, có mấy cái tại chỗ chết rồi, ngoài ra còn có 4 cái bị chúng ta bắt sống. Phí Lao đại giải thích nói. Bây giờ những này người còn giam giữ tại trại bên trong. Ta đi xem một cái. Châu Phong nói ra. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một cái cửa nhà gỗ. Châu Phong xoay người đi vào, liền thấy nơi này buộc mấy người. Mấy người này thuần một sắc người da trắng gương mặt, từng cái xanh xao vàng gọn. Khi nhìn thấy Châu Phong cùng Phí Lao đại đám người tiến đến thời điểm, toàn bộ đều vô ý thức co quắp tại cùng một chỗ. Châu Phong nhìn thấy một màn này liền biết, bọn hắn đoán chừng chịu không ít tra tấn. Bọn hắn đều bàn giao sao? Châu Phong hỏi. Đều bàn giao, bất quá không có gì tin tức trọng yếu. Phí Lao đại lắc đầu. Biểu thị những này người đều là tiểu nhân vật. Bọn hắn nguyên bản cùng má cất cùng một chỗ, cùng thuộc tại một nhà lính đánh thuê công ty. Tại nửa năm trước đó nhận được mệnh lệnh, ngụy trang thành là trên tàu chở hàng thuyền viên, bảo hộ Adam cùng Cutter tiến sĩ. Trừ cái đó ra, những này người cái gì tình báo cũng không biết. Phí Lao đại một mực đem bọn hắn giam giữ tại nơi này, mỗi ngày chỉ cho một bữa cơm ăn. Cho nên những này người nhìn lên trạng thái cực kém. Chương 1181, đài hành hình chương 1181, đài hành hình cái kia còn giữ lại làm gì chứ? Lãng phí lương thực sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Vốn là định cho ngươi tự mình thẩm vấn. Phí Lao đại nói ra. Ngươi thẩm vấn là được rồi. Châu Phong khoát khoát tay. Hắn đối với Phí Lao đại thẩm vấn năng lực vẫn là phi thường yên tâm. Có thể hỏi ra tình báo, khẳng định đều hỏi ra. Nhạc Hào, ngươi mang mấy người tới, đem bọn hắn đưa đến đài hành hình đi. Phí Lao đại đối với Nhạc Hào nói ra. Vâng. Nhạc Hào đương nhiên minh bạch đây là muốn làm gì, quay người rời đi. Châu Phong ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nơi này còn có đài hành hình. Châu Phong vừa rồi cũng không có chú ý đến. Chuyên môn làm ra một cái tại nơi hẻo lánh vị trí, dùng để uy hiếp Nhạc Hào những cái kia người, bất quá vẫn chưa có người nào dám vi phạm doanh địa quy định. Phí lão đại nói ra. Châu Phong lập tức minh bạch. Phí lão đại đem Nhạc Hào những cái kia người mang về, không phải trực tiếp liền tiếp nhận bọn hắn. Dù sao những này người đã từng là phân đi ra, nếu như không phải là bởi vì đặc thù tình huống, căn bản sẽ không lại đem bọn hắn mang về. Lập một cái đài hành hình, đó là nói cho những này người, bọn hắn không có cơ hội thứ hai. Rất nhanh Nhạc Hào liền mang theo mấy cái tráng hắn tới, đem đây bốn cái cơ cấu người từ dưới đất túm lên đến. Các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Chúng ta có thể nói đều nói, không thể đối xử với chúng ta như thế, các ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế. Mấy cái người da trắng hô lên. Bọn hắn nghe không hiểu tiếng Hán, cho nên không biết Châu Phong bọn hắn vừa rồi tại nói cái gì. Nhưng là bây giờ thấy Nhạc Hào đám người động tác, từng cái đều cảm giác được sắp đại họa lâm đầu. Nhạc Hào bọn hắn cũng mặc kệ những này người hô cái gì, đem mấy cái người da trắng trực tiếp bắt giữ lấy đài hành hình trước mặt. Đài hành hình liền kiến tạo tại một loạt phòng ốc đằng sau, có cao hơn 3 mét. Đó là mấy cây đầu gỗ đơn giản dựng mà thành. Phí lao đại để Nhạc Hào đem doanh địa người đều gọi qua, để bọn hắn xem thật kỹ một cái, mấy cái này người da trắng hạ trạng, giết gà dọa khỉ. Không chỉ là những người may mắn còn sống sót, liền không ít Thái Dương tộc người cũng vây quanh, từng cái đều rất ngạc nhiên. Bởi vì đây đài hành hình xây dựng có đã hơn 2 tháng, nhưng là Thái Dương tộc người một mực cũng không biết là lấy làm gì. Nhìn đến đây có một cái đài hành hình, mấy cái người da trắng mới ý thức tới muốn phát sinh cái gì, từng cái bắt đầu khóc ròng ròng. Thỉnh cầu Phí lão đại không nên giết bọn hắn. Phí lão đại không hề bị lay động. Từ những lính đánh thuê này tập kích trại thời điểm, bọn hắn vận mệnh liền đã chú định. Phí lão đại rất rõ ràng nếu như là mình rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả so đây thê thảm hơn nhiều. Bởi vì hắn kiến thức đến quá nhiều, những lính đánh thuê này thủ đoạn. Lính đánh thuê từ trước đến nay đều là lấy lanh khốc vô tình lấy sưng, bọn hắn là lấy tiền giết người. Với lại lính đánh thuê một khi bị tóm, là không chịu đến gần mẹo vợ công ước bảo hộ, bình thường đều sẽ được giàn vật đến chết. Bởi vậy lính đánh thuê ra tay cũng đều vô cùng hung tàn. Rất nhanh khóa bộ liền chuẩn bị tốt, treo ở một cái lính đánh thuê trên cổ. Cái này lính đánh thuê lúc này đã sợ đến hồn phi phách tán, cả người chỉ còn lại có không ngừng run rẩy. Ngay cả đứng đều đã đứng không yên, nhất định phải người đỡ lấy đi lên. Chờ một chút, các ngươi muốn làm gì? Ngay lúc này, nơi xa có người hô. Châu Phong cùng Phí lão đại đám người nhìn lại, phát hiện là Tiền Tinh Tinh cùng Ba Cường mấy người chạy tới. Tiền Tinh Tinh cùng Ba Cường mấy người, nguyên bản đều trong phòng nghỉ ngơi. Khi phát hiện bên ngoài người sống sót đều hướng phía một chỗ tụ tập về sau, bọn hắn ý thức được khẳng định là có chuyện phát sinh. Thế là cũng dự định đi ra nhìn một chút, nhưng không có nghĩ đến, cư nhiên là muốn đem người trò treo cổ. Phí lão đại không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Châu Phong. Dù sao đây là Châu Phong mang tới người, với lại mấy người này thân phận đặc thù, là chuyên hạng tổ người. Chúng ta muốn treo cổ mấy người này, trước đó bọn hắn tập kích chúng ta trại, còn bắn chết Thái Dương tộc người. Châu Phong mở miệng nói ra. Mặc dù nổ súng người là gặp vịn, bất quá mấy người này cũng là đồng lõa. Đây là ngươi quyết định sao? Tiền Tinh Tinh nhìn chằm chằm Châu Phong hỏi. Tiền Tinh Tinh liếc mắt một cái liền nhìn ra, mấy người này trạng thái thân thể trưởng kỳ không tốt, hiển nhiên bị giam giữ một đoạn thời gian. Nhưng là khi Châu Phong sau khi đến, mấy người này liền bị treo cổ. Hiển nhiên đây là Châu Phong hạ lệnh xử tử mấy người. Không sai, là ta quyết định, đây có vấn đề gì đây? Châu Phong hỏi. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Tiền Tinh Tinh cảm giác được mình bị cười giận dữ. Nhìn thấy Châu Phong nói bình tĩnh như vậy, nàng có chút khó có thể tin. Mình cùng Châu Phong ở chung cũng có một đoạn thời gian, nàng đối với Châu Phong đánh giá là rất tỉnh táo, không có gì rất lớn cảm xúc ba động. Nhưng là bây giờ muốn xử tử mấy người, Châu Phong thế mà cũng như vậy mà không biểu tình, nàng cảm thấy Châu Phong thậm chí đã mất đi nhân tính. Một mình ngươi liền có thể quyết định sao? Tiền Tinh Tinh nhịn không được chất vấn. Đương nhiên có thể. Châu Phong gật gật đầu. Tiền Tinh Tinh trợn tròn mắt, không nghĩ tới Châu Phong nói như vậy dứt khoát. Một người liền có thể quyết định những này người sinh tử. Càng làm cho Tiền Tinh Tinh ngoài ý muốn, cái kia chính là xung quanh người sống sót ánh mắt. Từng cái cao mày nhìn mình, đều lộ ra không hiểu biểu tình. Biểu tình kia để nàng nhìn lên, phản phất mới là trong đám người ở giữa dị loại. Tiền Tinh Tinh cũng không có lùi bước, nàng mặc dù còn không có làm rõ ràng cụ thể tình huống. Nhưng là dưới mắt trực tiếp như vậy giết chết mấy người, hiển nhiên là không đối với. Với lại Tiền Tinh Tinh cũng không sợ trực tiếp chất vấn Châu Phong. Nàng nhảy lên đi vào bên cạnh trên một tảng đá, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy mình. Các ngươi liền không có người nghi vấn Châu Phong cử động sao? Hắn hiện tại muốn trực tiếp giết người, thậm chí không có trải qua thẩm phán. Tiền Tinh Tinh hướng về phía đám người hô. Tiền Tinh Tinh kỳ thực có thể lý giải, tại một ít đặc biệt hoàn cảnh dưới, có chút quyết định không cách nào tránh cho. Nhưng là nàng coi là Châu Phong muốn động thủ giết người, ít nhất phải trải qua thẩm phán. Nơi nào có dạng này đem mọi người tụ tập lại một chỗ, sau đó trực tiếp liền động thủ. Nghe được Tiền Tinh Tinh nói, Nhạc Hào cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Người là ai? Là chúng ta doanh địa sao? Có tư cách chất vấn chúng ta thủ lĩnh sao? Nhạc Hào hô. Đúng vậy a, ngươi là làm gì? Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi muốn được đuổi ra ngoài sao? Cái khác những người may mắn còn sống sót cũng nhao nhao hô. Bất quá nghe được những lời này, Tiền Tinh Tinh tự cho là nàng minh bạch, vì cái gì những này người không dám phản đối Châu Phong? Nhất định là bởi vì không muốn bị đuổi ra ngoài. Châu Phong, ngươi chính là dựa vào những thủ đoạn này, sau đó khống chế những này người sao? Tiền Tinh Tinh cười lạnh một tiếng. Châu Phong nghe được câu này ngược lại ngây ngẩn cả người. Ngươi là có ý gì? Châu Phong hỏi. Tiền Tinh Tinh còn muốn nói tiếp, lúc này Ba Cường cùng Lăng Chiêu mấy người vội vàng đi vào nàng bên cạnh. Tiền Tinh Tinh, không cần tiếp tục nói nữa. Cái này cùng chúng ta không có quan hệ, đừng quên chúng ta nhiệm vụ. Ba Cường nói ra, nhiệm vụ là bảo hộ Châu Phong sao? Ngươi nhìn hắn cần chúng ta bảo hộ sao? Hắn đem chúng ta súng đều cướp đi. Chúng ta chân chính nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Các ngươi không có quyền a? Thiền Tinh Tinh chỉ vào Châu Phong hô. Thiền Tinh Tinh khẩu khí này nhẫn nhịn đã mấy ngày. Chương 1182, tư cách chương 1182, tư cách lần trước cướp súng thất bại về sau, Thiền Tinh Tinh liền kìm nén một hơi. Hôm nay nhìn thấy Châu Phong muốn tùy ý giết người, cho nên Thiền Tinh Tinh lại nhịn không được. Ba Cường lập tức á khẩu không trả lời được. Dù sao Tiền Tinh Tinh nói không có vấn đề, bọn hắn nhiệm vụ kỳ thực không phải bảo hộ Châu Phong. Cuối cùng từ hách thạch trong miệng tiếp vào nhiệm vụ, nhưng thật ra là đem Châu Phong bắt về. Hiện tại các ngươi muốn nhìn lấy hắn giết người, sau đó thờ ơ sao? Tiền Tinh Tinh vừa nhìn về phía Lăng Chiêu cùng mặt khác hai cái chuyên hạng tổ người. Lăng Chiêu mấy người cũng đều trầm mặc không nói. Tiền Tinh Tinh, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là muốn để bọn hắn sống sót đúng không? Châu Phong lúc này mở miệng nói ra. Không sai. Châu Phong ngươi phải hiểu được, ngươi không có tư cách này giết người, không có tư cách đi quyết định người khác sinh tử. Trước kia không quản ngươi làm cái gì, hiện tại dừng cương trước bờ vực đều đến kịp. Tiền Tinh Tinh hít sâu một hơi, tận lực để mình ngữ khí nhu hòa một chút. Tiền Tinh Tinh cũng không muốn chọc giận Châu Phong, nhất là nàng phát hiện những này kẻ ngoại lai toàn bộ đều đứng tại Châu Phong bên kia. Trên thực tế nếu như Châu Phong hạ quyết tâm làm cái gì, mình là không có cách nào ngăn cản. Châu Phong nghe được Tiền Tinh Tinh nói, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi ý tứ chính là trước tiên đem bọn hắn nuốt lại? Châu Phong hỏi. Không sai. Trước nuốt lại, hạ quốc quan phương người sớm muộn sẽ đến lúc đó giao cho bọn hắn đến xử lý. Dạng này ngươi cũng không cần gánh chịu lương tâm bên trên bất an. Tiền Tinh Tinh gật gật đầu, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Tiền Tinh Tinh cảm thấy mình nói Châu Phong hẳn là nghe lọt được. Nàng nói như vậy cũng là vì Châu Phong tốt. Nếu không tương lai những chuyện này truyền đi, thế nhân sẽ thấy thế nào Châu Phong? Vậy liền không giống như là quốc tế hình sự tòa án tội danh một dạng. Vậy bọn hắn vấn đề thức ăn giải quyết như thế nào đây? Châu Phong lại hỏi. Tiền Tinh Tinh sững sờ, nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Chỉ là một điểm ăn mà thôi, phân cho bọn hắn một chút không được sao? Tiền Tinh Tinh đương nhiên nói ra. Để Tiền Tinh Tinh không nghĩ tới là, ngay tại nàng tiếng nói vừa ra thời điểm, người xung quanh đều căng đến phẫn nộ ánh mắt, nói đến nhẹ nhõm. Ngươi biết đồ ăn chân quý cỡ nào sao? Còn tưởng rằng nơi này là địa cầu bên trên, đồ ăn có thể dễ như trở bàn tay là được. Mỗi một lần ra ngoài thu thập đồ ăn đều gặp phải nguy hiểm. Tại sao không ăn thịt băm sao? Những người may mắn còn sống sót này nhóm rất phẫn nộ, nhất là Nhạc Hào thủ hạ. Đoạn thời gian trước bọn hắn tại bờ biển một lần nữa thành lập doanh địa thời điểm, sinh hoạt một mực đều rất gian khổ. Mỗi ngày đều ăn không đủ no bụng, đều là tại đói khát bên trong ngủ. Dù sao bọn hắn không có ổn định nơi cung cấp thức ăn, có đôi khi tìm không thấy đồ ăn chỉ có thể chịu đựng. Là phí lao đại đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Tại cái này trại bên trong, bọn hắn mới cuối cùng là lại qua lên đồ ăn sung túc thời gian. Bây giờ nghe Tiền Tinh Tinh nói muốn đem đồ ăn phân cho mấy cái này lính đánh thuê, hơn nữa còn nói như vậy đương nhiên. Bọn hắn đương nhiên cảm giác được phẫn nộ. Tiền Tinh Tinh có chút trợn tròn mắt. Không nghĩ tới mình chỉ là phổ thông một câu mà thôi, thế mà thu nhận nhiều như vậy mang theo địch ý ánh mắt. Cái này cùng Tiền Tinh Tinh nguyên bản tưởng tượng không giống nhau. Bởi vì nàng nguyên bản kế hoạch khiến cái này người cùng mình đứng chung một chỗ thuyết phục Châu Phong. Tiền Tinh Tinh nếu không dạng này, ta đem những này người tính mệnh giữ lại, ngươi tới cho bọn hắn cung cấp thức ăn thế nào? Châu Phong đề nghị. Ta cho bọn hắn cung cấp thức ăn. Thế nhưng là ta. Tiền Tinh Tinh cũng không phải là không nguyện ý mà là mình mới vừa tới đến đảo bên trên. Những ngày này đều là tại Châu Phong dẫn đầu dưới, bọn hắn tìm một chút hoa quả đỡ đói. Hoặc là Châu Phong dùng thạch đầu đập chết một ít động vật nướng đến ăn. Tiền Tinh Tinh rất rõ ràng mình vô pháp cho mấy người kia cung cấp thức ăn. Liền giao cho ngươi, nếu như ngươi không lấy được đồ ăn nói, liền chết đói bọn hắn, chỉ là như thế càng thêm tàn nhẫn. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. So với tươi sống chết đói, hắn tin tưởng mấy cái này lính đánh thuê càng muốn chết ngay bây giờ. Ta làm không được. Tiền Tinh Tinh cắn răng nói ra. Ngươi không nguyện ý gánh vác đồ ăn. Vậy ngươi tại nơi này nói cái gì đó? Để cho chúng ta nuôi mấy người này. Nhạc Hào hừ lạnh một tiếng. Trong khoảng thời gian này bọn hắn giữ lại mấy người này, đã lãng phí không ít đồ ăn. Đương nhiên nguyên nhân vẫn là những thức ăn này không cần bọn hắn ra, mà là Thái Dương tộc phụ trách. Nếu không Nhạc Hào đã sớm đề nghị đem mấy người này xử lý xong, có thể cho chính bọn hắn đi làm đồ ăn a, sau đó bên cạnh có người canh gác bọn hắn. Tiền Tinh Tinh kiên trì nói ra. Bạn nhất chạy đây, hơn nữa nhìn mấy người này không phải cũng là lãng phí sức lao động sao? Nhạc Hào siết quả đấm hỏi. Bởi vì Nhạc Hào thời gian rất lâu đều không có gặp qua như vậy vô tri người sống sót, hắn có chút bị Tiền Tinh Tinh nói giận đến. Giống như là Tiền Tinh Tinh loại này người đặt ở trước kia trung tâm doanh địa sớm đã bị đào thải, vậy liền không bằng trực tiếp thả bọn hắn, cho bọn hắn một cái cơ hội. Tiền Tinh Tinh thoát ra. Ngươi nói cũng là có đạo lý. Châu Phong gật gật đầu. Tiền Tinh Tinh lập tức sững sờ, nàng vừa rồi cũng chỉ là dưới tình thế cấp bách thoát ra, không nghĩ tới Châu Phong lại còn nói mình có đạo lý. Ngươi chuẩn bị đem bọn hắn thả? Tiền Tinh Tinh kinh ngạc nhìn Châu Phong, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nàng cảm thấy Châu Phong là sẽ không dễ dàng như vậy thả người. Chỉ cần ngươi làm ra cam đoan, ta đem những này người thả về sau, bọn hắn sẽ không lại tới đối phó chúng ta, ta liền có thể thả người. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ta có thể đối với ngươi cam đoan, nếu như bọn hắn lại đến tập kích các ngươi, ta sẽ đích thân bắt bọn hắn lại. Tiền Tinh Tinh lời thề son sắt nói ra. Nàng không có cách nào cam đoan thả những này người sau đó, những này người sẽ đi làm cái gì. Dù sao Tiền Tinh Tinh không có cách nào khống chế những này người. Nàng càng là minh bạch nếu như mình nói ra, cái kia chính là lên Châu Phong khi. Châu Phong khẳng định sẽ chế giễu hắn. Thế nhưng là để Tiền Tinh Tinh không nghĩ tới là mình sau khi nói xong, Châu Phong bắt đầu cười lên. Bên cạnh Nhạc Hào cùng Phí Lao đại đám người cũng là nhịn không được lắc đầu. Liền ngay cả Ba Cường đều chuyển đến thở dài một tiếng. Thế nào? Ngươi cho rằng ta bắt không được những này người sao? Tiền Tinh Tinh sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy mình bị coi thường. Dĩ nhiên không phải, chỉ là nếu như bọn hắn lại giết người, ngươi có thể để cho người chết phục sinh sao? Châu Phong hỏi. Ta. Tiền Tinh Tinh lại một lần nghẹn lời. Châu Phong cũng không hỏi tới nữa Tiền Tinh Tinh, mà là nhìn về phía đám người. Mấy cái này lính đánh thuê mọi người hẳn là đều biết bọn hắn thân phận cùng tội danh, là chúng ta địch nhân. Thả bọn hắn chỉ làm cho mọi người mang đến nguy hiểm, nếu có người như là Tiền Tinh Tinh một dạng phản đối giết chết bọn hắn, cái kia có thể đứng ra. Nếu như nhân số đủ nhiều nói, ta sẽ cân nhắc cải biến ý nghĩ. Châu Phong lớn tiếng hô. Tiếng nói vừa ra, những người may mắn còn sống sót nhau nhau xiết quả đấm giống lên lên. Treo cổ bọn hắn. Treo cổ mấy người này. Treo cổ. Treo cổ. Treo cổ. Cơ hồ mỗi người đều khàn cả giọng quát, thậm chí bao gồm mấy cái nữ tính người sống sót. Chương 1183, cô lập chương 1183, cô lập Tiền Tinh Tinh khiếp sợ. Không nghĩ tới tất cả người đều muốn treo cổ mấy cái này lính đánh thuê. Vậy mà không ai đứng ra, vì đây mấy người nói chuyện. Chẳng lẽ những người may mắn còn sống sót này đều đã trở nên như thế tàn bạo sao? Động thủ đi. Châu Phong khoát khoát tay. Nghe được Châu Phong nói, bên cạnh phụ trách hành hình người động thủ. Đột nhiên túm động đài hành hình bên trên dây thừng. Vỏ chăn số lở ở cổ lính đánh thuê, bị một chút xíu treo lên đến. Vừa mới bắt đầu lính đánh thuê còn lắc lư hai chân, đang không ngừng dãy rủa. Đến đằng sau, liền đã dần dần không có động tĩnh. Mà tại cái này trong lúc đó, những người may mắn còn sống sót đều đang hoan hô. Kế tiếp, Phí Lao đại mặt không biểu tình nói ra. Rất nhanh mặt khác ba cái lính đánh thuê cũng đều bị treo ở đài hành hình bên trên. Buổi tối lại đem thi thể bông ra a. Phí Lao đại nhìn về phía Châu Phong nói ra. Liên như vậy treo ở hướng đông cũng là một cái uy hiếp. Đi. Châu Phong gật đầu. Mấy người kia không hiểu đảo bên trên quy củ, về sau sẽ mang đến phiền phức. Phí Lao đại nhìn về phía một cái phương hướng. Vừa rồi tại treo cổ người đầu tiên thời điểm, Tiền Tinh Tinh mấy người liền rời đi, trở lại trong phòng. Phí Lao đại cảm thấy mấy người kia khẳng định đang thương lượng cái gì, là sẽ mang đến phiền phức. Châu Phong cũng đồng ý Phí Lao đại cái nhìn. Dù sao bọn hắn dĩ vãng trải qua đã chứng minh điểm này. Tiền Tinh Tinh điểm xuất phát có lẽ là tốt, là không muốn người sống sót bên trong có quá nhiều giết chóc. Nhưng mà đây không phù hợp đảo bên trên sinh tồn logic. Nếu như dựa theo Tiền Tinh Tinh nói tới làm việc tình, bọn hắn cùng nhau đi tới ngược lại sẽ có càng nhiều tử thương. Doanh địa mỗi một cái cụ thể quy định, phía sau đều có huyết lệ. Vậy làm sao bây giờ, trực tiếp đem bọn hắn trục xuất sao? Phí Lao đại hỏi. Mấy người này thân phận không thích hợp. Châu Phong lắc đầu nói ra. Đổi lại là những người khác, hắn đương nhiên có thể trực tiếp đem đối phương đuổi. Không tán đồng doanh địa lý niệm, liền không có tư cách tại nơi này sinh tồn được. Nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau. Tiền Tinh Tinh những này người dù sao cũng là chuyên hạ tổ, Châu Phong không thể trực tiếp cho bọn hắn hạ tối hậu thông điệp. Nếu không Tiền Tinh Tinh những cái kia người nếu quả thật đáp ứng, như vậy đối với mình là cái tổn thất. Tương lai nếu như Hạ Quốc quan phương tiến bảo, Hách Thạch cùng mình đưa tay muốn người, hắn cũng không thể nói Tiền Tinh Tinh những cái kia người ở trên đảo tự sinh tự diệt, là không quá phù hợp, muốn một biện pháp tốt. Phí Lao đại chậm rãi gật đầu. Sau đó Phí Lao đại liền chú ý tới, Châu Phong khỏe miệng hơi dương lên. Hắn hỏi thăm Châu Phong có phải hay không đã có biện pháp. Không sai, ta vừa mới nghĩ đến một biện pháp tốt, có thể làm cho Tiền Tinh Tinh những này người tiếp xuống tâm phục khẩu phục ngoan ngoãn nghe lời. Châu Phong cười một cái nói, biện pháp gì? Phí Lao đại lập tức hứng thú. Châu Phong hạ giọng, đem hắn biện pháp nói một lần. Nghe được Châu Phong tiền điện thoại, Lao đại cũng cười cười. Là cái biện pháp tốt, liền giao cho Nhạc Hào cùng Tạ Minh đến làm a. Phí Lao đại nói ra. Ân, chúng ta đi tìm bọn họ hai người. Châu Phong gật gật đầu. Một bên khác, Tiền Tinh Tinh nổi giận đùng đùng đi vào trại một bên khác. Nơi này là những người may mắn còn sống sót ở lại địa phương. Nàng được an bài đến cùng mặt khác ba cái nữ người sống sót ở cùng một chỗ. Nhưng là Tiền Tinh Tinh cũng không có đi vào dự định, nàng đôi tay vây quanh đứng tại phòng ở bên cạnh, một mặt tức giận. Ba Cường cùng Lăng Chiêu mấy người, từ phía sau theo sau. Không nghĩ tới Châu Phong cư nhiên là loại này người. Trên địa cầu nhìn hắn thật đàng hoàng, kết quả tất cả đều là ngụy trang. Tiền Tinh Tinh cắn môi nói ra. Chúng ta đều quá coi thường Châu Phong, hắn trên địa cầu phối hợp rất tốt, lúc đầu coi là thế cục tại chúng ta trong khống chế, nhưng là hiện tại xem ra là chúng ta bị chơi xỏ. Ba Cường không khỏi lắc đầu. Khi đi tới nơi này tòa đảo bên trên về sau, Châu Phong mới cho thấy cường thế một mặt. Mà trước lúc này, bọn hắn hoàn toàn không có ý thức được điểm này. Từ Châu Phong nhảy xuống biển một khắc này bắt đầu, chúng ta liền hẳn phải biết hắn không đơn giản, người bình thường không làm được loại chuyện này. Lăng Chiêu nói tiếp, dám nhảy vào băng lãnh thấu xương trong nước biển, đây là đánh cược mình tính mệnh. Hơn nữa còn không mang theo mảy may do dự, đây không phải bình thường người có thể làm được. Hắn đó là cái bạo quân. Chỉ sợ quốc tế hình sự tòa án một chút lên án, có thể là đúng. Tiền Tinh Tinh nhịn không được lẩm bẩm một câu. Tiền Tinh Tinh, không muốn nói như vậy. Lăng Chiêu nhắc nhở. Tiền Tinh Tinh sững sờ, mới ý thức tới mình nói sai. Dù sao phía trên sớm đã có kết luận, những cái kia lên án đều là vu khống. Các ngươi nói quốc tế hình sự tòa án truy nã Châu Phong, có phải hay không cũng biết một chút chân chính tình hình thực tế? Tiền Tinh Tinh hỏi. Dựa theo chúng ta trước đó phân tích, hẳn là ba bảng gia tộc ở sau lưng xuất lực. Dù sao cái kia rộ phỉ ạ trở lại địa cầu, nàng biết rất nhiều Châu Phong sự tình. Ba Cường nói ra. Chờ chúng ta sau này trở về, ta sẽ chi tiết đem Châu Phong làm sự tình nói hết ra, nhất là hôm nay sự tình, ta đều đã ngăn cản hắn, kết quả hắn vẫn nhất ý đi một mình. Thiền Tinh Tinh vẫn như cũ rất là tức giận. Nàng nói nhiều như vậy nói, Châu Phong một câu đều không có nghe vào. Xung quanh cái khác người sống sót còn đều đang vây công mình. Những này người khẳng định là không dám ngỗ nghịch Châu Phong, cho nên mới cố ý nhắm vào mình. Chúng ta hẳn là trước làm rõ ràng, mấy cái kia lính đánh thuê đến cùng làm chuyện gì, dù sao không có mấy cái lính đánh thuê là sạch sẽ, nhất là mấy người này vẫn là cơ cấu, khẳng định không đem mạng người coi ra gì. Lăng Chiêu nói ra, cơ cấu người làm bảo hộ tình báo, là không ngại giết người diệt khẩu. Coi như thế, Thiền Tinh Tinh ngữ khí yếu đi không ít. Nàng hồi tưởng lại Châu Phong trận đánh lúc trước đám người nói, khi chúng tuyên cáo mấy cái kia lính đánh thuê tội ác, nhưng liền xem như dạng này, Thiền Tinh Tinh trong nội tâm có chút không phục. Nhìn những người may mắn còn sống sót này, nhóm phản ứng liền biết, Châu Phong khẳng định không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Có người muốn bị treo cổ, người xung quanh thế mà đang hoan hô. Thiền Tinh Tinh rất khó lý giải loại hành vi này. Mấy cái này lính đánh thuê trừng phạt đúng tội, bản thân liền là trên tay dính đầy máu tươi đa phủ. Có thể chắc chắn sẽ có vô tội người bởi vậy bị liên lụy. Vì cái gì những người may mắn còn sống sót này sẽ như thế cao hứng? Chẳng lẽ mọi người tại trên hoang đảo này thời gian dài thật bị cải biến á? Đừng nói trước. Ba Cường hạ giọng, nhìn về phía một cái phương hướng. Thiền Tinh Tinh nao nao nhìn sang, phát hiện nơi xa Tạ Minh hướng phía bọn hắn đi tới. Cho nên bọn họ đội vàng ngậm miệng lại. Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Làm sao ta đến liền không nói lời nói? Tạ Minh cười tủm tỉm nói ra. Không có trò chuyện cái gì, đó là mới vừa tới đến nơi đây, không quá thích ứng tình huống, chúng ta thương lượng về sau làm sao hảo hảo dung nhập nơi này. Ba Cường cũng cười ha hả đáp lại. Không tệ. Có ý nghĩ này liền rất tốt, chúng ta là một cái rất có kỷ luật tập thể, muốn gia nhập liền muốn thủ quy củ. Tạ Minh trên mặt ý cười vẫn tồn tại như cũ, nhưng là Ba Cường đám người nhưng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chương 1184, tay làm hàm nhai. Chương 1184, tay làm hàm nhai. Ba Cường ý thức được, Tạ Minh đây là tới giả bất thiện, đây là tới cho bọn hắn lập quy củ. Là Châu Phong để ngươi đến a, hắn muốn nói gì? Thiền Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng. Đúng là thủ lĩnh để ta đến, hắn nói các ngươi hiện tại đi vào trong doanh địa liền muốn tay làm hàm nhai. Tạ Minh gật gật đầu. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, nguyên lai chỉ là cái này. Chúng ta lại không phải là không có tay chân, đương nhiên có thể tay làm hàm nhai. Thiền Tinh Tinh nhàn nhạt nói ra. Vậy là tốt rồi, từ giờ trở đi liền không cho các ngươi cung cấp thức ăn, chính các ngươi giải quyết ta. Tạ Minh trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Ha ha, ta còn tưởng rằng Châu Phong có cái gì thủ đoạn đâu, cầm cái này hù dọa chúng ta. Chúng ta không cần các ngươi bố thí. Thiền Tinh Tinh nói ra. Nàng còn tưởng rằng Châu Phong muốn làm sao trả thù mình đây. Kết quả chỉ là không cho bọn hắn ăn mà thôi, đây có cái gì cùng lắm thì. Thiền Tinh Tinh cũng không tin bọn hắn sẽ bị chết đói. Ân, chỉ là thông chi các ngươi mà thôi, mặt khác buổi tối hôm nay có người kết hôn, bộ lạc muốn cử hành yến hội, các ngươi cũng có thể tham gia. Tạ Minh nói tiếp. Vậy chúng ta có thể tại trên yến hội ăn đồ vật sao? Ba Cường rất ngạc nhiên. Hiện tại bọn hắn cần mình thu hoạch đồ ăn, kia trên yến hội đồ ăn không biết có thể ăn được hay không. Còn không có đợi Tạ Minh giải đáp, Thiền Tinh Tinh liền trực tiếp cự tuyệt. Chúng ta không ăn bọn hắn đồ vật, từ giờ trở đi chúng ta tay làm hàm nhai. Thiền Tinh Tinh nói ra. Tốt ta, đã các ngươi kiên trì như vậy, vậy ta liền như vậy nói cho thủ lĩnh. Tạ Minh sau khi nói xong quay người rời đi. Chờ Tạ Minh đi xa sau đó, Ba Cường lúc này mới lên tiếng. Xem ra Châu Phong tức giận, chúng ta tiếp xuống thời gian không dễ chịu. Ba Cường nhịn không được lắc đầu. Hắn cảm thấy Thiền Tinh Tinh quá kích động. Vừa rồi liền không nên nhúng tay treo cổ mấy cái kia lính đánh thuê sự tình. Chỉ là mình làm đồ ăn mà thôi, đây có cái gì khó. Châu Phong là muốn tiếp xuống chúng ta cầu hắn. Thiền Tinh Tinh cảm thấy mình xem thấu Châu Phong ý nghĩ. Thời điểm không còn sớm, không muốn buổi tối hôm nay đói bụng nói, chúng ta liền ra ngoài tìm một chút ăn à. Lăng Chiêu nói ra. Đi thôi. Ba Cường cũng đành chịu gật đầu. Rất nhanh Châu Phong liền đạt được tin tức. Thiền Tinh Tinh mấy người đã ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Bọn hắn còn tìm người hỏi thăm nơi nào có đồ ăn, bất quá không có người phản ứng bọn hắn. Tạ Minh cười ha hả đem tình báo này nói cho Châu Phong. Nguyên bản trại bên trong người sống sót, đối với Thiền Tinh Tinh những này người đều là phi thường hữu hảo. Bọn họ cũng đều biết Thiền Tinh Tinh những này người là đi theo Châu Phong cùng một chỗ từ địa cầu đi lên, là đến giúp đỡ bọn hắn. Bất quá vừa rồi Thiền Tinh Tinh cử động, đem những người may mắn còn sống sót hảo cảm toàn bộ đều thua sạch. Thế mà chất vấn Châu Phong quyết định, hơn nữa còn thánh mẫu tâm tràn lan, muốn lưu lại mấy cái kia lính đánh thuê mệnh. Đây không phải nói đùa a, bọn hắn có thể làm cho lính đánh thuê sống đến bây giờ, cũng đã đầy đủ nhân tử. Kế tiếp còn muốn tiếp tục nuôi mấy cái kia lính đánh thuê, làm sao khả năng? Vợ kịch hay còn tại đằng sau đây. Châu Phong gật gật đầu. Rất nhanh tới trạm vào tối, trại bên trong đã bắt đầu náo nhiệt lên đến. A Bệ Nạ Xạ dù sao cũng là cái này trại thủ lĩnh, hắn muội muội lấy chồng làm một kiện rất trọng yếu sự tình. Từng cái đống lửa đã điểm lên, phía trên nướng đủ loại động vật. Rất nhiều thịt nướng xong sau đó, còn sẽ thoa lên thật dày một tầng rong. Thậm chí Ả Vệ Nạ Xạ còn lấy ra một chút những người may mắn còn sống sót sản xuất rượu. Đây đều là hắn từ Thái Dương Cốc làm ra. Tiến hội rất long trọng, đây chẳng những quan hệ đến Ả Vệ Nạ Xạ mặt mũi, đồng dạng cũng là nói cho tất cả người, mình đối với muội muội coi trọng trình độ. Phong ngừa muội muội gả đi nhận khi dễ. Đối với Thái Dương tộc người những này mỹ thực, những người may mắn còn sống sót không làm sao cảm thấy hứng thú. Những thức ăn này thật sự là quá thô ráp. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, bọn hắn cũng cùng nhau gia nhập tiến hội. Những người may mắn còn sống sót sẽ tự mình làm ra một chút đồ ăn. Hồ An là trận này đến hội tuyệt đối nhân vật chính, dù sao hắn là tân lang quan. Dựa theo trại bên trong phong tục, Hồ An vốn nên cần cùng những người khác đọ sức, dùng cái này để chứng minh hắn là một cái chân chính nam nhân, có thể gánh chịu gia đình trách nhiệm. Nhưng là Hồ An dù sao cũng là cái kẻ ngoại lai. Ạ Vệ Nạ Xạ cũng không muốn nhìn Hồ An bị những người khác đánh ngã trên mặt đất, cho nên liền sửa lại một cái. Hắn chuyên môn an bài một trận chiến đấu, đem một thanh mới tinh dao phay xem như là phần thưởng. Để trại bên trong Thái Dương tộc người tham gia, thay thế nguyên bản tiết mục. Quả nhiên trại các chiến sĩ đều bị thanh này dao phay hấp dẫn, nhao nhao báo danh tham gia. Mà tộc nhân khác cũng có thể nhìn thấy đặc sắc tỉ thí, không có người đối với cái này an bài có ý kiến. Bất quá ngoại trừ Thái Dương tộc chiến sĩ bên ngoài, cũng có mấy cái người sống sót báo danh tham gia. Mấy cái báo danh người sống sót đối với dao phay không có hứng thú. Đối với Thái Dương tộc người mà nói, dao phay là bây giờ lợi hại nhất vũ khí, là mình thân phận địa vị biểu tượng. Nhưng là đối với người sống sót cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Những người may mắn còn sống sót tham gia trận đấu, hoàn toàn đó là muốn cùng bọn dã nhân đến so một lần mà thôi. Theo sát trời dần dần tối xuống, yến hội chính thức bắt đầu. Những người may mắn còn sống sót cùng Thái Dương tộc người đều vây tại một chỗ, quan sát giữa đất trống ở giữa trận đấu. Bọn hắn nhao nhao vì chính mình ủng hộ người cổ vũ ủng hộ. Yến hội nhân vật chính Hồ An, bên người ôm hai cái tuổi trẻ nữ dã nhân, càng là đã cười nở hoa. Cùng lúc đó, Tiền Tinh Tinh mấy người túi đầu tang mặt từ trong rừng cây đi ra, hướng phía trại cửa vào đi đến. Bọn hắn xa xa liền nghe đến, trại bên trong chuyển đến tiếng hoan hô âm. Chúng ta thật liền như vậy trở về sao? Tiền Tinh Tinh một mặt không cam tâm. Bọn hắn từ xế chiều thời điểm, liền ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Vốn cho là tìm kiếm thức ăn là một kiện rất đơn giản sự tình. Nhưng mà khi bọn hắn đi ra trại thời điểm, mới ý thức tới mình quá ngây thơ rồi. Tiền Tinh Tinh đám người căn bản là không biết, địa phương nào có đồ ăn. Nguyên bản bọn hắn coi là trên đảo này vật tư rất phong phú. Nhưng là tại xung quanh lượn quanh một vòng lớn, mới phát hiện phụ cận liền cái hoa quả đều không có. Cũng sớm đã bị trại bên trong Thái Dương tộc người thu thập sạch sẽ. Bọn hắn đi ra thời điểm, đã là xế chiều. Không có cách nào hướng phía nơi xa đi, bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình tại trong rừng cây lạc đường. Nơi này bầu trời cùng địa cầu bên trên có chút tương tự, nhưng là lại có khác biệt. Hoàn toàn không có cách nào dựa theo chòm sao để phán đoán mình phương hướng. Không có cách, hiện tại trời đã tối, chúng ta chỉ có thể trở về. Ba Cường bất đắc dĩ nói ra. Đây không phải là để Châu Phong đạt được sao? Hắn chính là muốn xem chúng ta đói bụng. Tiền Tinh Tinh tức giận bất bình. Nhiều ngày như vậy thời gian, bọn hắn đều không có ăn cái gì ra dáng đồ vật. Chỉ là hôm nay tại trại bên trong, ăn một bữa cơm trưa mà thôi. Lúc đầu coi là thời gian khổ cực chấm dứt, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu. Cái kia có thể có biện pháp nào? Ba Cường lắc đầu. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Lăng Chiêu mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Tiền Tinh Tinh trên mặt vui vẻ. Chương 1185, thương lượng chương 1185, thương lượng cùng Châu Phong xin lỗi, hắn hẳn là sẽ tiếp nhận. Lăng Chiêu nói ra. Ngươi liền nghĩ ra được biện pháp này? Tiền Tinh Tinh trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, nàng còn tưởng rằng Lăng Chiêu có biện pháp gì tốt đây. Kết quả không nghĩ tới, cư nhiên là cùng Châu Phong chịu thua. Chúng ta không cần thiết hành động theo cảm tính, buổi tối hôm nay chúng ta đói bụng không có quan hệ, vậy ngày mai làm cái gì đây? Châu Phong ngày mai sẽ phải đi, chúng ta trên đường đi đều muốn đi theo hắn. Lăng Chiêu nhắc nhở. Nghe được Lăng Chiêu nói, Ba Cường cùng mặt khác hai người đều gật gật đầu. Đây là vấn đề nguyên tắc. Tiền Tinh Tinh vẫn như cũ không cam tâm. Trên tòa đảo này liền pháp luật đều không có, đương nhiên cũng không tồn tại đạo đức. Ngươi muốn suy nghĩ những người may mắn còn sống sót này đều trải qua cái gì, tại nơi này muốn cải biến bọn hắn là rất khó khăn. Lăng Chiêu lời nói thâm thiế nói ra. Lăng Chiêu biết Tiền Tinh Tinh ý nghĩ, nhưng là hắn càng tin tưởng Tiền Tinh Tinh ý nghĩ bây giờ không thực tế. Mặc kệ bọn hắn muốn làm ra quyết định gì, đều muốn kết hợp tình huống thực tế đến xem. Căn cứ Lăng Chiêu quan sát, hắn đã phát hiện những người may mắn còn sống sót này nhóm ở trên đảo thực hành là một bộ khác quy tắc. Bọn hắn bây giờ cũng không hiểu rõ bộ quy tắc này, thì không có quyền lên tiếng. Các ngươi muốn cùng Châu Phong xin lỗi nói, các ngươi liền đi đi, ta sẽ không đi. Tiền Tinh Tinh xanh mặt. Lăng Chiêu đám người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết Tiền Tinh Tinh tính tình, là không nguyện ý tùy tiện chịu thua. Nhất là tại Tiền Tinh Tinh cho rằng chính xác sự tình bên trên. Chúng ta đi về trước đi. Ba Cường lúc này nói ra. Mấy người đi vào trại cửa ra bảo. Thái Dương tộc người nhìn thấy là Tiền Tinh Tinh mấy người, thế là để bọn hắn đi vào. Những thủ vệ này cũng biết, Tiền Tinh Tinh là mới tới người sống sót. Mới vừa tiến vào trại, Tiền Tinh Tinh đã nghe đến thịt nướng hương vị. Bụng ở thời điểm này bất tranh khí kêu lên. Vì che giấu xấu hổ, Tiền Tinh Tinh hướng phía nàng nhà gỗ đi đến. Ta đi nghỉ ngơi. Tiền Tinh Tinh không quay đầu rời đi. Chúng ta làm cái gì? Ba Cường nhìn về phía Lăng Chiêu. Đi tìm Châu Phong. Lăng Chiêu nói ra, đây là vừa rồi Lăng Chiêu liền quyết định tốt. Kìa Tiền Tinh Tinh đây. Ba Cường cũng cảm giác được khó xử. Dù sao Tiền Tinh Tinh cùng bọn hắn là cùng một chỗ. Bọn hắn cũng không thể liền như vậy từ bỏ Tiền Tinh Tinh. Đi trước thấy Châu Phong A, nhìn xem có thể hay không vì Tiền Tinh Tinh biện hộ cho. Lăng Chiêu nói ra. Ba Cường đám người gật gật đầu, dưới mắt cũng chỉ có thể như thế. Mấy người bọn hắn đi vào cuộc kiến hội. Khi may mắn người còn sống nhìn thấy Lăng Chiêu mấy người thời điểm, đều lộ ra địch ý Lăng Chiêu đám người một mặt xấu hổ. Đây không phải bọn hắn muốn kết quả. Rất nhanh mấy người đã tìm được Châu Phong. Bất quá liền tại bọn hắn chen đến Châu Phong trước mặt thời điểm, Tạ Minh ngăn cản bọn hắn. Mấy vị có cái gì sao? Tạ Minh cười ha hả hỏi. Chúng ta có chút việc cùng Châu Phong nói. Lăng Chiêu rất khách khí nói ra. Có chuyện gì, chờ yến hội kết thúc a, thủ lĩnh đang tại nhìn tỉ thí đây. Tạ Minh nói ra. Mặc dù Tạ Minh cũng rất khách khí, bất quá Lăng Chiêu biết bọn hắn bị ngăn cản, cũng chỉ có thể bắt bụng, đưa ánh mắt về phía sân bãi trung gian. Lúc này ở sân bãi trung gian Nhạc Hạo đang cùng một cái Thái Dương tộc chiến sĩ vật lộn. hai người đều không có cầm lấy vũ khí. Để Lăng Chiêu bọn hắn ngoài ý muốn là, Nhạc Hào chiếm cứ thượng phong. Đến a, lại tới a. Nhạc Hào hai tay để trần, đang tại không ngừng khiêu khích hắn đối thủ. Xung quanh những người may mắn còn sống sót cũng đang cấp Nhạc Hào cổ vũ ủng hộ, mà hắn đối thủ cũng không dám tùy tiện xông lên, bởi vì Nhạc Hào vừa rồi đã đem hắn ngã nhiều lần. Cái này Thái Dương tộc chiến sĩ trong lúc nhất thời không biết cầm Nhạc Hào làm cái gì. Mình mỗi một lần xông đi lên, chỉ cần cùng Nhạc Hào hơi có một ít tiếp xúc, liền sẽ bị ngã trên mặt đất. Lên a, đem cái này ra hỏa xử lý. Không muốn sợ. Tại vây xem Thái Dương tộc người, từng cái thuốc dục lên. Nhìn thấy một màn này, mặt trời này tộc chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng xông tới. Một quyền hướng phía Nhạc Hào mặt đập tới. Nhạc Hào liền đợi đến đối phương xuất thủ giờ khắc này, một phát bắt được quả đấm đối phương. Hắn tay giống kìm sắt chế trụ đối phương cổ tay, thuận thế nghiêng người vặn một cái. Mượn đối phương vọt tới trước quán tính, đem người toàn bộ vung lên. Kia chiến sĩ trên không trung tìm cái chật vật đường vòng cung. Bình một tiếng, Thái Dương tộc chiến sĩ đập ầm ầm tại bùn đất bên trên. Nhạc Hào lần này không tiếp tục buông tha đối phương. Hắn một gối ngăn chặn đối phương bay, trở tay bắt lấy đối phương cánh tay. Mặt trời kia tộc chiến sĩ giống như là bị đóng ở trên mặt đất một dạng, dãy rủa nửa ngày đều dậy không nổi, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra thô trọng thở dốc. Mắt thấy không sai biệt lắm, Nhạc Hào lúc này mới đứng dậy buông lòng ra đối phương. Nhạc Hào đều không có dám dùng chữ thập cố loại hình chiêu thức, bởi vì Thái Dương tộc người không biết một chiêu này uy lực, còn sẽ không ngừng liều mạng dãy rủa, như thế rất có thể làm thành tàn phế. Còn có ai? Nhạc Hào cơ hai tay, phát ra gào thét. Không có Thái Dương tộc chiến sĩ lại đến đi. Nhạc Hào đã liên tục đánh bại ba người. A Vệ Nạ Xạ sắc mặt hơi khó coi, không nghĩ tới mình thủ hạng, thế mà không phải Nhạc Hào đối thủ. Bất quá A Vệ Nạ Xạ vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao tại A Vệ Nạ Xạ xem ra, Nhạc Hào cũng không phải bình thường người sống sót. Thủ hạ quản lý không ít người, xem như một cái tiểu thủ lĩnh. Bại bởi Nhạc Hào không tính mất mặt. Mặc dù A Vệ Nạ Xạ lòng đang dỉ máu, bất quá hắn trên mặt vẫn là chất đầy đủ cười, đem cái kia dao phay đưa cho Nhạc Hào. Nhạc Hào cũng là không chút khách khí nhận lấy. Hắn hiện tại cũng thiếu những công cụ này. Lăng Chiêu đám người nhìn nhập thần. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Các ngươi tìm ta làm gì? Lăng Chiêu mấy người lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào Châu Phong đã tại trước mặt bọn họ. Chúng ta muốn là ban ngày sự tình xin lỗi, chúng ta không nên tham dự chuyện kia. Ba Cường mở miệng nói ra, hắn không khỏi hướng phía đài hành hình phương hướng nhìn thoáng qua. Mấy cái kia lính đánh thuê vẫn như cũ còn treo ở phía trên. Nghe được Ba Cường nói, Châu Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao mấy người tới này tìm mình, khẳng định là đến xin lỗi. Các ngươi đi theo ta. Châu Phong nói ra. Mấy người đi theo Châu Phong cùng một chỗ, đi vào một gian trong nhà gỗ. Căn này nhà gỗ rất cao, cùng những người may mắn còn sống sót nhà gỗ không giống nhau. Lăng Chiêu bọn hắn đi vào có thể đứng thẳng người, trong phòng còn điểm bỏ đuốc. Thế là mấy người minh bạch đây là Châu Phong nghỉ ngơi gian phòng. Châu Phong dẫn đầu ngồi dưới đất, sau đó để Lăng Chiêu mấy người cũng tất cả ngồi xuống. Các người đi theo ta đi vào đảo bên trên, bước kế tiếp định làm gì đây? Châu Phong mở miệng hỏi. Đây cũng là hắn lần đầu tiên hỏi thăm Lăng Chiêu mấy người mục đích. Đương nhiên là một mực đi theo ngươi, sau đó đợi đến tiếp biệt đến. Lăng Chiêu nói ra. Ba Cường mấy người đều gật đầu, đây chính là bọn họ kế hoạch. Sau đó thì sao? Châu Phong tiếp tục hỏi. Sau đó không phải là chúng ta lo nghĩ sự tình, đến đây tiếp viện người khẳng định có mình kế hoạch, đến lúc đó chúng ta đó là phối hợp kế hoạch. Lăng Chiêu ăn ngay nói thật. Nói cách khác, nếu như đến lúc đó muốn bắt ta nói, các ngươi cũng muốn phối hợp. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Chương 1186, không buông tha chương 1186, không buông tha không sai, chính là như vậy. Lăng Chiêu gật đầu. Ba Cường mấy người sững sờ, không khỏi nhìn về phía Lăng Chiêu. Không nghĩ tới Lăng Chiêu giải đáp như vậy thành thật. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, tiếp viện biết cái gì thời điểm đến đây? Châu Phong hỏi. Nghe được vấn đề này, Lăng Chiêu mấy người ngược lại là sững sờ. Hẳn là sẽ rất mau tới đi. Ba Cường nói ra. Bất quá Ba Cường chính mình nói xong sau, hắn cũng không phải rất xác định. Đừng quên Đinh giáo sư nói qua nói, từ trường là rất không ổn định, tùy thời biến mất cũng có khả năng. Châu Phong sắc mặt nghiêm trọng. Ba Cường đám người sắc mặt biến đổi. Ngươi ý là, chúng ta khả năng một mực bị vây ở chỗ này? Ba Cường biểu tình có chút cứng đờ. Trước đó cơ cấu phái ra rộ phỉ a bọn hắn tới đây về sau, liền bị vây ở đảo bên trên rất nhiều năm, mai cho đến gần đây cơ cấu nhân tài tới cứu bọn hắn. Châu Phong cũng không có trực tiếp nói cho bọn hắn đáp án, mà là cử đi một ví dụ. Quả nhiên nghe được cái này ví dụ về sau, Ba Cường đám người ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Trước đó bọn hắn muốn đều quá đơn giản, cho là mình đi vào đảo bên trên, trở về là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng là hiện tại xem ra cái này cũng không nhất định. Cơ cấu người đối với từ trường sự tình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí bọn hắn biết bí mật khả năng càng nhiều. Vẫn còn dùng rất dài thời gian mới đến nghĩ cách cứu viện Sophia. Ta minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta muốn ở chỗ này sống sót, liền phải đem mình xem như phổ thông người sống sót, là ý tứ này sao? Lăng Chiêu đã hiểu Châu Phong ý tứ. Đúng, đi theo chúng ta một lòng người mới có thể gia nhập doanh địa, nếu không các ngươi liền mình tại đảo bên trên tìm một chỗ sinh tồn, chờ cứu viện đến. Châu Phong gật gật đầu. Mình tại đảo bên trên tìm một chỗ chờ cứu viện. Lăng Chiêu bọn họ đều là kiến thức qua xà vương lợi hại, biết trên đảo này còn có rất nguy hiểm sinh vật. Với lại tại buổi trưa thời điểm, bọn hắn cùng cái khác người sống sót tìm hiểu tình báo. Biết được đảo bên trên không chỉ có xà vương, còn có quái hầu, quái rắn mỗi cùng gấu lớn chờ chút. Kinh khủng nhất là có một đám hôi lang ở trên đảo tàn phá bừa bãi. Cùng trước đó nói một dạng, chúng ta nguyện ý gia nhập, tuân thủ doanh địa quy tắc, hôm nay phát sinh sự tình chúng ta cũng không có nghĩ đến, tiền tình tinh nàng. Lăng Chiêu cũng không biết hình dung như thế nào. Kỳ thực lần trước mấy người bọn hắn cướp đoạt súng ống thất bại, bị Châu Phong đánh một trận sau đó, bọn hắn liền đã cam tâm tình nguyện, muốn nghe từ Châu Phong ra lệnh. Nhưng không có nghĩ đến hôm nay Tiền Tinh Tinh sẽ đứng ra, phản đối Châu Phong treo cổ mấy cái kia lính đánh thuê. Ta biết các ngươi đều là chuyên hạng tổ người, trên lý luận là đồng sự, bất quá các ngươi không cần thiết vì nàng sự tình tính tiền. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Lần này chuyên hạng tổ trưởng mặc dù vẫn là Hách Thạch, bất quá những người khác đều là mới tổ kiến, lẫn nhau giữa cũng không tính là quen thuộc. Tiền Tinh Tinh nàng còn không có thích ứng đảo bên trên sinh hoạt, đợi nàng thích ứng sau đó sẽ minh bạch. Ba Cường vội ho một tiếng nói ra. Đó là nàng sự tình, không thích ứng đảo bên trên sinh hoạt người chỉ có thể đào thải. Châu Phong lắc đầu. Chúng ta minh bạch. Lăng Chiêu gật gật đầu, lại không nói cái gì. Ba Cường mấy người vốn là kế hoạch đưa Tiền Tinh Tinh biện hộ cho, hiện tại xem ra cũng không có cần thiết này. Với lại trọng yếu nhất là Tiền Tinh Tinh mình không vui đến đây cho Châu Phong xin lỗi. Thủ lĩnh, bắt lấy Tiền Tinh Tinh tại chỗ. Đúng vào lúc này, Tạ Minh chạy tới nói ra. Nhanh như vậy sao? Ta cho là nàng sẽ nhịn nhịn một đoạn thời gian. Châu Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Ba Cường ý thức được, khẳng định phát sinh một chút sự tình. Chờ qua đi liền biết. Châu Phong nói ra. Tại Tạ Minh dẫn đầu dưới, Châu Phong mấy người đi vào một gian nhà gỗ trước mặt. Đây nhà gỗ khoảng cách cái khác phòng đều có một khoảng cách. Với lại đây nhà gỗ cùng cái khác nhà gỗ không giống nhau địa phương ngay tại ở. Căn này nhà gỗ là có cửa. Ba Cường đám người còn không có tới gần, liền nghe đến Tiền Tinh Tinh âm thanh. Ta không có trộm, ta không có trộm các ngươi đồ ăn. Tiền Tinh Tinh âm thanh tràn ngập lửa giận cùng ủy khuất. Trộm đó là trộm, có cái gì không thừa nhận? Đó là ngươi đồ vật sao? Ngươi liền ăn. Đây chính là trộm đồ. Đây không phải trộm là cái gì? Mấy cái nữ người sống sót đem Tiền Tinh Tinh bao bọc vây quanh, từng cái châm chọc khiêu khích. Chuyện gì xảy ra? Châu Phong đi tới hỏi. Nhìn thấy Châu Phong đến, mấy cái kia nữ người sống sót đội vàng xông tới, từng cái lao nhau nói lên. Rất nhanh không chỉ là Châu Phong, Lăng Chiêu mấy người cũng nghe rõ xảy ra chuyện gì. Tiền Tinh Tinh là cùng mấy cái này nữ người sống sót ở cùng một chỗ. Dù sao cũng không thể đem Tiền Tinh Tinh an bài cùng Lăng Chiêu bọn hắn ở cùng một chỗ, đơn độc một người ở lại quá lãng phí. Ban ngày thời điểm, mấy cái này nữ nhân đưa Tiền Tinh Tinh đưa một chút hoa quả. Trong đó có một cái quả xoài rất lớn, Tiền Tinh Tinh ban ngày ăn một nửa liền đặt ở trong phòng. Vừa rồi Tiền Tinh Tinh cảm thấy rất đói, liền phát hiện kia nửa cái quả xoài. Kết quả nàng vừa rồi ăn một miếng, liền bị người phát hiện. Thủ lĩnh, đây chính là trộm cướp. Nàng đã không có tư cách ăn chúng ta đồ vật. Trong đó một cái nữ người sống sót căm tức nhìn Tiền Tinh Tinh, hoàn toàn đem Tiền Tinh Tinh trở thành địch nhân. Buổi chiều hôm nay Tiền Tinh Tinh là mấy cái kia lính đánh thuê biện hộ cho, để các nàng đều rất khó lý giải. Tại sao phải khoan dung địch nhân? Nếu như các nàng rơi vào địch nhân trong tay, cái kia còn không biết là cái gì kết cục. Dù sao địch nhân là sẽ không, để các nàng đơn giản như vậy sẽ chết mất. Sẽ phát sinh sự tình gì, các nàng đều rất rõ ràng. Tại Châu Phong không có tụ lại tất cả người sống sót trước đó, phát sinh qua quá nhiều cùng loại bi kịch. Đây là các ngươi cho ta, lại không phải ta trộm. Tiền Tinh Tinh trong tay còn cầm lấy kia nửa cái quả xoài. Lăng Chiêu đám người nhìn lại, phát hiện kia quả xoài là rất lớn. Chắc không được Tiền Tinh Tinh duy nhất một lần ăn không hết, muốn lưu tại trong phòng. Đó là trước đó. Hiện tại ngươi không thể ăn chúng ta đồ vật. Nữ người sống sót hừ lạnh một tiếng. Tiền Tinh Tinh cảm giác được mình bị cười giận dữ. Ngươi ý là, thứ này ta ăn một nửa, ngươi còn muốn lấy về sao? Tiền Tinh Tinh đem ăn để thừa quả xoài giơ lên đến, cho vây xem đám người nhìn. Nàng cảm thấy mấy cái này nữ nhân không thể nói lý. Mình còn tưởng rằng trước đó các nàng đều là lòng nhiệt tình, đối với mình rất tốt. Kết quả không nghĩ tới, từng cái trở mặt tốc độ nhanh như vậy. Đương nhiên, ngươi cho rằng đây nửa cái quả xoài không đáng tiền sao? Đây là có thể cứu mạng. Có bản lĩnh mình làm đồ ăn đi. Nơi này không có người thiếu ngươi. Ăn một nửa thì thế nào? Đồ ăn khó khăn thời điểm, chúng ta 7-8 người ăn một cái quả xoài. Mấy cái này nữ người sống sót không buông tha. Nhìn thấy một màn này, Ba Cường đám người liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Bị mấy cái này nữ người sống sót vây công, Tiền Tinh Tinh sắc mặt đỏ lên. Tiền Tinh Tinh một người căn bản là nói không lại mấy cái này, cãi nhau không phải nàng sở trường. Châu Phong, ngươi nói, ta đây coi như là trộm cắp sao? Tiền Tinh Tinh cuối cùng quay đầu nhìn về phía Châu Phong. Chương 1187, trộm cắp chương 1187, trộm cắp tất cả người ánh mắt đều nhìn về Châu Phong. Chỉ thấy Châu Phong không nhanh không chậm nói ra. Tiền Tinh Tinh, trong tay ngươi cái này quả xoài là ngươi sao? Châu Phong âm thanh mặc dù không lớn, bất quá tất cả người đều có thể nghe được rõ ràng. Nhìn thấy Châu Phong vì chính mình chỗ dựa, mấy cái kia nữ người sống sót càng thêm hăng hái. Càng là có người tiến lên một tay lấy Tiền Tinh Tinh trong tay quả xoài cất tới. Ngươi không xứng ăn. Nữ nhân kia nói ra. Tiền Tinh Tinh cơ hồ bị tức ngất đi. Chỉ là nửa cái quả xoài mà thôi. Nàng chẳng lẽ rất hiếm có sao? Nếu như đây là cái gì vật phẩm quý giá, mình bị hoan uổng. Tiền Tinh Tinh đều không có cảm giác được như vậy bị khuất. Nàng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ trở thành trộm nửa cái quả xoài tặc. Châu Phong. Đây là các nàng đưa cho ta. Có thể xem như ta trộm sao? Tiền Tinh Tinh chất vấn. Đây là ngươi đồ vật sao? Châu Phong hỏi. Đây không phải. Nhưng cũng không thể xem như trộm. Các nàng đang cấp ta thời điểm, cũng đã là ta. Tiền Tinh Tinh liều mạng vì chính mình tranh luận. Sai, các nàng không phải đem đồ ăn cho ngươi, mà là đem đồ ăn chia sẻ cho ngươi, nhưng là ngươi về sau đã không có tư cách ăn. Châu Phong lắc đầu. Ngươi đây là quỷ biện. Tiền Tinh Tinh nắm nuốt đôi bàn tay trắng như phấn. Bởi vì Tiền Tinh Tinh đã ý thức được. Quy củ là Châu Phong định ra đến, nói thế nào đương nhiên đều là Châu Phong. Châu Phong nếu như nói thứ này là đưa cho mình, kia quyền sở hữu chính là mình. Nhưng là bây giờ Châu Phong nói thứ này là chia sẻ cho mình, kia nàng liền không có quyền sở hữu. Đó là trộm cướp. Đây là sự thật, tại trong doanh địa trộm cắp vật phẩm là cái gì trừng phạt? Châu Phong nhìn về phía đám người hỏi. Lao dịch 15 ngày. Đám người trăm miệng một lời nói ra. Tiền Tinh Tinh lập tức sắc mặt tái xanh, nàng đối với doanh địa quy củ có một ít hiểu rõ. Lao dịch, đó là trong doanh địa nặng nhất việc tốn thể lực. Châu Phong, nếu như ngươi dự định tra tấn ta, ngươi có rất nhiều loại biện pháp, nhưng là đừng cho ta cài lên trộm đồ mũ. Tiền Tinh Tinh cắn răng, ngươi không thừa nhận. Vậy ngươi tại sao phải ăn cái kia quả xoài đây? Châu Phong nhàn nhạt nói ra, ta là không muốn lãng phí. Ngươi thiết kế hãm hại ta. Tiền Tinh Tinh ngay từ đầu thời điểm là dự định đói bụng gắng gượng qua buổi tối hôm nay, kế hoạch ngày mai lại nghĩ biện pháp làm một chút ăn. Nhưng nhìn đến cái kia mình ăn để thừa quả xoài, Tiền Tinh Tinh do dự một chút. Nàng ban đầu cũng nghĩ qua, nếu như mình đem cái này quả xoài ăn, có tính không là vi phạm doanh địa quy tắc. Liên tục do dự phía dưới, vẫn không thể nào ngăn cản được dụ hoặc. Bởi vì trong phòng không có một người, mọi người đều đi tham gia yến hội. Hẳn không có người chú ý đến đây nửa cái còn lại quả xoài. Thế nhưng là Tiền Tinh Tinh không nghĩ tới là, nàng vừa rồi ăn một miếng, liền có người chui vào trong phòng, sau đó bắt đầu la to. Lại nhìn hiện tại Châu Phong thái độ, Tiền Tinh Tinh lập tức minh bạch. Đây chính là nhắm vào mình cả bẫy. Ta ép buộc ngươi ăn trưa. Châu Phong mỉm cười. Kỳ thực Châu Phong là có quyết định này. Bất quá hắn cũng không có nghĩ đến, thấy hiệu quả nhanh như vậy. Trong phòng liền có một cái còn lại quả xoài, Tiền Tinh Tinh liền trúng chiêu. Nguyên bản Châu Phong coi là Tiền Tinh Tinh sẽ bỏ đói mấy ngày thời điểm, sau đó mới bí quá hóa liều. Ngươi. Tiền Tinh Tinh chỉ vào Châu Phong, ngón tay đang phát run. Nước mắt tại Tiền Tinh Tinh trong hốc mắt đảo quanh. Mặt khác đừng đem chính mình nói cao bao nhiêu còn, ngươi thích đứng trên đảo này quy tắc không phải cũng rất nhanh, trước đó còn dự định cướp ta xuống tới. Châu Phong lại bổ sung. Ngươi trước trộm chúng ta súng. Tiền Tinh Tinh cảm giác được càng thêm bị khuất. Mình chỉ là phản kích mà thôi. Nhưng là hiện tại Châu Phong lại gắng gượng, muốn đem mình kéo đến cùng hắn một cái trình độ đi lên. Nửa đêm 5 người đánh lén một người, ta cũng không có cảm thấy ngươi cao thượng đến mức nào. Châu Phong lắc đầu. Nghe được câu này, Ba Cường đám người đều là một mặt xấu hổ. Ba Cường càng là nhịn không được sờ một cái mình bụng dưới. Lần trước bị Châu Phong đá một cước, hắn đến bây giờ còn ẩn ẩn làm đau. Bị đá bên trong địa phương một mảnh máu ứ đọng. Tiền Tinh Tinh siết quả đấm, nhìn chằm chằm Châu Phong. Lao dịch liền lao dịch. Ta nhìn ngươi còn có cái thủ đoạn có thể lấy ra. Tiền Tinh Tinh quay người lại hướng phía gian phòng đi đến. Châu Phong chú ý tới. Tại Tiền Tinh Tinh quay người thời điểm, nước mắt giống như đã rớt xuống. Lao dịch thời gian là không phải quá dài. Doanh địa quy tắc là thế này phải không? Ba Cường nhịn không được hỏi. Không có chờ Châu Phong giải đáp, bên cạnh Tạ Minh liền giải thích lên. Tạ Minh biểu thị, bây giờ bọn hắn vị trí hoàn cảnh rất khó điều tra trộm cắp loại hình phạm tội. Dù sao không có camera loại hình đồ vật. Với lại mọi người sử dụng tiền tệ cùng đồ dùng hàng ngày, nhìn lên đều không khác mấy, rất khó tiến hành phân biệt. Bởi vậy một khi phát sinh trộm cướp, trên cơ bản là tìm không thấy, trừ phi bị tận mắt thấy. Nghĩ như vậy muốn ngăn cản trộm cướp nói, trọng yếu nhất biện pháp đó là tăng thêm hình phạt. 15 ngày lao dịch có thể làm cho tuyệt đại bộ phận người trở nên trung thực. Tạ Minh cuối cùng nói bổ sung, đương nhiên còn phải xem trộm đồ tính nghiêm trọng. Tiền Tinh Tinh chỉ là trộm một cái quả xoài, đã là nhẹ nhất xử phạt. Ba Cường đám người không khỏi gật gật đầu. Loạn thế dùng trọng điện. Mặc dù đảo bên trên không phải loạn thế, nhưng là so loạn thế còn nghiêm trọng hơn. Căn bản là không có cái gì pháp luật. 15 ngày lao dịch bây giờ nghe lên, tựa hồ cũng là rất hợp lý. Tiền Tinh Tinh có thể chịu được, trước đó cũng có bị phạt làm lao dịch nữ tính. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Tốt a. Ba Cường cuối cùng cũng không có nói cái gì. Đã đây là doanh địa quy tắc, bọn hắn chỉ có thể tuân thủ. Ngày thứ 2 buổi sáng, Châu Phong rất sớm đã thu thập đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Thái Dương tốc cao nổ ác ma 2 lần tập kích. Mặc dù tập kích tạo thành tổn thương cũng không lớn, nhưng là Châu Phong nhất định phải nhanh lên một chút đi. Tại trước khi đi, hắn hỏi thăm Phí Lao Đại một thanh súng phải chăng đủ. Đây đã có thể đầy đủ đối phó má cất những cái kia người. Phí Lao Đại giải đáp. Nghe được Phí Lao Đại nói như vậy, Châu Phong cũng không có lại nói cái gì. Ngoại trừ Ba Cường mấy người kia bên ngoài, Châu Phong còn mang tới Nhạc Hào mười mấy người, tăng thêm một chút Thái Dương tộc người. Những này người đi cùng một chỗ, liền không lo lắng trên đường lại gặp cái gì manh thú. Châu Phong đem những này người tới Thái Dương cốc, là dự định phân cho bọn hắn một chút công cụ. Trại bên trong công cụ thật sự là quá ít. Cái này cũng có thể hiểu được. Dù sao Nhạc Hào những này người nguyên bản không tại trong kế hoạch, nhưng là hiện tại đã bọn hắn một lần nữa trở về, Châu Phong quyết định cho bọn hắn phân một chút công cụ. Cũng không thể để những này ngày 7 tháng 1 âm lịch tử trải qua quá đáng. Trước lúc rời đi, A Vệ Nạ Xạ chuẩn bị phong phú bữa sáng đến cho Châu Phong tiệc tiễn biệt. Mỗi người đều phân đến một bát canh thịt, bên trong là khối thịt lớn cùng một chút khoai tây loại hình đồ vật. Ba Cường bọn hắn đêm qua cũng chưa ăn thứ gì, hôm nay nhìn thấy chén này canh thịt lập tức như lang như hổ đồng dạng. Bất quá bọn hắn vừa rồi ăn vài miếng, liền phát hiện Tiền Tinh Tinh căn bản không có đụng nàng trước mặt kia một bát canh thịt. Chương 1188, bệnh viện tâm thần chương 1188, bệnh viện tâm thần Tiền Tinh Tinh, ngươi cũng ăn chút đi. Ba Cường thấy thế khuyên, ta không ăn, ta muốn tay làm hàm nhai. Tiền Tinh Tinh đỏ hừng mắt, nếu như ngươi không ăn nói, đợi chút nữa làm sao đi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Nghe nói kế tiếp còn muốn đi 2 ngày thời gian mới có thể đến Thái Dương Cốc. Lăng Chiêu ở bên cạnh nói ra, trên hòn đảo nhỏ này đường rất khó đi, đâu đâu cũng có gập ghềnh sườn núi cùng dây leo, có một ít địa phương còn sẽ có đầm lầy loại hình. Mặc dù nói thông qua cái này trải tiến về Thái Dương cốc đường, đã có người đi rất nhiều lần, bất quá vẫn không có tạo thành chân chính trên ý nghĩa đường. Không quan hệ, trên đường có thể lấy được ăn, ta không cần các ngươi lo lắng. Tiền Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng. Ba cường mấy người đều rất bất đắc dĩ. Bọn hắn phát hiện Tiền Tinh Tinh nhìn mình ánh mắt đều trở nên không được bình thường, giống như mình là phản đồ một dạng. Ngươi thật không ăn sao? Đúng vào lúc này, Châu Phong bưng chén đi tới. Không ăn. Ngươi hôm qua dựa vào cái gì nói ta trộm đồ, kia quả xoài cho ta, liền hẳn là ta. Chỉ là ta lúc nào ăn vấn đề. Tiền Tinh Tinh tức giận nói ra. Nàng hôm qua nghĩ một buổi tối, vẫn cảm thấy không cam tâm. Mình vô luận như thế nào không thể quăng bên trên nỗi oan lúc này. Nhưng mà để Tiền Tinh Tinh trợn mắt hốt mồm là. Châu Phong căn bản là không để ý đến nàng nói cái gì, trực tiếp bưng lên Tiền Tinh Tinh trước mặt chén kia canh thịt. Cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn lên. Tiền Tinh Tinh sợ ngây người. Nàng tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, Châu Phong thế mà không có thuyết phục mình, liền trực tiếp như vậy ăn lên. Đây có chút không thích hợp a ngươi, ngươi. Tiền Tinh Tinh tức toàn thân run rẩy. Làm sao vậy, ngươi không ăn nói, đây không phải là lãng phí sao? Châu Phong một bên ăn một bên mơ hồ không do nói ra. Ta biết, ngươi chính là muốn để ta khuất phục đúng không? Ta là tuyệt đối không có khả năng giống Ba Cường bọn hắn một dạng. Tiền Tinh Tinh cắn răng nói ra. Ba Cường đám người một mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn không rõ vì cái gì, Tiền Tinh Tinh muốn như vậy một mực bực bội. Châu Phong đem Tiền Tinh Tinh đồ ăn sau khi ăn xong, đem chén để xuống. Lập tức liền muốn lên đường, các ngươi trên đường đều muốn trên lưng một chút sọc nữa. Châu Phong chỉ vào nơi xa một mảnh đất trống nói ra. Có Thái Dương tộc người đem một chút sọc nữa, đặt ở bên kia trên đất trống. Bên trong là cái gì? Ba Cường hiếu kỳ hỏi. Một chút vật tư, là cái này trại thủ lĩnh lên cho ta cung cấp. Châu Phong giải thích nói. Loại này Thái Dương tộc bộ lạc nhỏ, đều muốn tại cố định thời gian cho Thái Dương cốc dâng lễ. Chỉ là trải qua trước đó sự tình, bây giờ tại Thái Dương cốc bên ngoài bộ lạc chỉ có 3 cái. À, về nạ xạ trại tính một cái, Thử Vong Sơn tính một cái. Còn có một cái là khoảng cách Thái Dương cốc không xa một cái bộ lạc. Là tất cả người đều mơ lưng, vẫn là chỉ có chúng ta. Tiền Tinh Tinh lạnh lùng nói ra. Nói gần nói xa đều đang chất vấn Châu Phong, là đang cố ý nhằm vào bọn họ. Dĩ nhiên không phải tất cả người đều mơ lưng, có ít người còn muốn phụ trách dò đường cùng cảnh giới, chỉ có một bộ phận người cần lưng. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Chúng ta vì cái gì không thể là phụ trách cảnh giới người? Nếu như ngươi thật muốn dựa theo năng lực cá nhân tới phân chia nói, đó mới là chúng ta am hiểu sự tình. Tiền Tinh Tinh nhìn chằm chằm Châu Phong cười lạnh một tiếng. Nàng cảm thấy Châu Phong đây chính là đang cố ý nhắm vào mình. Các ngươi đối với đảo bên trên quen thuộc sao? Biết địa phương nào gặp nguy hiểm sao? Chúng ta đây là trong rừng hành tẩu, không phải đi tại đường phố bên trên. Châu Phong lắc đầu. Ba Cường đám người không có cách nào phản bác, bởi vì Châu Phong nói không sai, bọn hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có mấy ngày sinh hoạt kinh nghiệm mà thôi. Với lại hoàn toàn là ỷ lại lấy Châu Phong. Nếu như không có Châu Phong nói, bọn hắn bước ra thành đá một khắc này liền đã tao ngộ xả vương công kích. Mặt khác trước đó ở quán cơm thời điểm, các ngươi cũng không có phát hiện mấy tên sát thủ kia à? Châu Phong lại bổ sung một câu. Câu nói này càng làm cho Ba Cường đám người xấu hổ vô cùng. Đó là bọn hắn công tác thất trách. Về sau Hách Thạch còn chuyên môn phê bình bọn hắn. Châu Phong, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể tra tấn ta sẽ không bị ngươi cả đổ. Tiền Tinh Tinh ném xuống câu nói này, trực tiếp hướng phía kia mảnh trên đất trống đi đến. Sau đó trực tiếp cóng lên một cái sọt nữa, sau đó đứng tại chỗ chờ đợi. Ba Cường đám người thấy thế cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiến lên cũng tùy tiện tìm một cái sọt nữa trên lưng. Bọn hắn đã tính toán tốt, nếu như Tiền Tinh Tinh không kiên trì nổi, vậy bọn hắn liền thuận tay hỗ trợ. Châu Phong hẳn là sẽ không ngăn cản bọn hắn. Địa cầu, Ép Quốc, một cái bệnh viện tâm thần đại sảnh bên trong. Nơi này trưng bày rất nhiều cái bàn, lui tới có rất nhiều người đi lại. Mà tại nơi hẻo lánh vị trí bên trên, có hai người ngồi ở chỗ này thời gian rất lâu. Sophia ngồi tại bên cạnh bàn, yên tĩnh nhìn trước mặt nữ nhân. Trước mặt nữ nhân mặc quần áo bệnh nhân ngồi tại trên xe lăn, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Mặc dù nữ nhân phía trước đó là Sophia, bất quá nữ nhân ánh mắt nhìn chăm chú cũng không phải là nàng, mà là Sophia phía sau vách tường. Nếu như nhìn kỹ nói, liền có thể phát hiện nữ nhân này cùng Sophia bên mặt rất giống. Hai người duy trì cái tư thế này đã có rất dài thời gian. Mẫu thân, Sophia cuối cùng mở miệng. Đối phương không có chút nào phản ứng, nhưng là cái này cũng tại Sophia trong dự liệu, nàng biết mẫu thân tình trạng cơ thể, bảo trì loại này bộ dáng đã rất lâu rồi. Mà trước lúc này, mẫu thân tình trạng cơ thể muốn càng thêm hỏng bét. Lần trước Sophia đến thời điểm, nàng nhớ kỹ mẫu thân cắn mình một ngụm. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, phụ thân cấm đoán Sophia lại tới thăm cái nữ nhân điên này. Sophia rất rõ ràng nếu như không phải mình duyên cớ, nàng mẫu thân thậm chí không sống tới hiện tại. Thật lâu không đến xem, trong khoảng thời gian này người thế nào? Ta rất khỏe. Phụ thân cũng rất coi trọng ta sẽ tốt hơn biểu hiện. Đến tương lai có điều kiện nói, ta sẽ đi thỉnh cầu phụ thân, đồng ý đem ngươi tiếp ra ngoài. Sophia trên mặt nụ cười nói ra. Mặc dù trước mặt mẫu thân, một câu đều không có hồi phục. Nhưng là Sophia vẫn như cũ bảo trì rất nhiệt tình, đồng thời âm thanh rất lớn. Bởi vì nàng rất rõ ràng, phòng khách này nhìn lên rất náo nhiệt. Nhưng mà một mực có mấy cái hộ công ngồi tại bên cạnh mình vị trí. Bọn hắn mặc dù cũng tại cười cười nói, thế nhưng là ánh mắt thỉnh thoảng đều nhìn sang, mình tại nơi này nhất cử nhất động đều đang giám thị bên trong. Nàng nói bất kỳ nói, đều sẽ được hồi báo cho phụ thân. Tòa này bệnh viện vốn chính là gia tộc bọn họ tài sản một trong. Một giây sau Sophia đột nhiên tới gần mẫu thân, bắt lấy mẫu thân một cái tay, đồng thời hạ giọng. Ngày đó sẽ không thật lâu, ta cam đoan. Với lại ta sẽ báo thủ. Sophia ngữ khí băng lãnh, chỉ là trước mặt nữ nhân vẫn không có bất kỳ phản ứng. Sophia mặt lộ vẻ thần sắc thất vọng, bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh xong, trên mặt một lần nữa treo mỉm cười. Mẫu thân, ta phải đi, lần sau lại đến gặp ngươi. Sophia đứng dậy. Nhìn thấy Sophia đứng dậy, bên cạnh lập tức có hộ công đi tới. Chương 1189, quả thực chương 1189, quả thực hộ công hướng về phía Sophia mỉm cười, sĩ quan cấp cao phỉ á mẫu thân cho đẩy đi. Nhìn mẫu thân bị mang về gian phòng, Sophia thần sắc phức tạp. Sophia, thời gian rất lâu không có gặp ngươi. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền tới một âm thanh. Sophia quay đầu nhìn lại, là mẫu thân chủ trị bác sĩ, là một người mang kính mắt trung niên người da trắng nam tính. Bác sĩ, thật lâu không thấy. Sophia gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ngươi còn tốt chứ? Nhất là phương diện tinh thần. Bác sĩ hỏi. Ta rất khỏe. Sophia mỉm cười. Vậy thì tốt quá, xem ra mẫu thân ngươi chứng bệnh cũng không có di chuyển đến ngươi trên thân, ngươi là may mắn. Bác sĩ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá sau đó hắn biểu thị, Sophia cũng không thể phớt lờ. Một khi cảm giác được không thoải mái, vẫn là trước tiên muốn nhìn bác sĩ. Sớm can thiệp điều trị, mới có thể tránh miễn Sophia trở nên cùng mẫu thân một dạng. Nếu như ta xuất hiện triệu chứng nói, sẽ cùng mẫu thân ta giống nhau sao? Sophia hỏi. Không nhất định, mỗi người triệu chứng đều là không giống nhau. Bác sĩ lắc đầu, hắn cũng không biết Sophia sẽ bày biện ra bộ dáng gì. Ta có cái thân thích có cùng loại triệu chứng, nàng giống như thức tỉnh cái thứ hai nhân cách, có đôi khi hoàn toàn là một người khác. Sophia thăm dò tính hỏi. Thần kinh khí chất bệnh lây qua đường sinh dục biến cùng cấp tính não tổn thương khả năng tương đối lớn, ngươi có thể đem nàng mang tới tiến hành cẩn thận kiểm tra. Bác sĩ suy nghĩ một chút nói ra. Lần sau có cơ hội nói, ta sẽ đem nàng mang đến. Sophia gật gật đầu. Rời đi bệnh viện tâm thần về sau, Sophia đến bãi đỗ xe mở cửa xe ngồi lên. Nàng nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng lại đến. Muốn làm rõ ràng ban đầu mình tại cấm kỵ rừng rậm, đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân mà sinh bệnh. Nhưng là hồi tưởng nửa ngày, Sophia vẫn là cái gì đều nhớ không nổi đến. Ngược lại trong đầu xuất hiện, mình tại trung tâm doanh địa phân cảnh. Sophia mới vừa nói thân thích đương nhiên chính là nàng mình. Ở trên đảo thời điểm, Sophia liền thường xuyên nằm mơ. Mơ tới ở trung tâm doanh địa sinh hoạt. Tại Sophia trong đầu, cũng không có phát bệnh thời điểm ở trung tâm doanh địa trải qua. Nhưng là gần đây nàng dần dần hồi tưởng lại. Nhất là trở lại địa cầu bên trên về sau, thường xuyên trong giấc mộng nhớ lại khi đó thời gian. Bạch Quỳnh Nhan, thật xin lỗi, ta sẽ bồi thường ngươi. Sophia tự lẩm bẩm. Sau đó nàng mở con mắt, hít sâu một hơi phát động ô tô. Hiện tại Sophia muốn về đến căn biệt thự kia bên trong, nàng muốn tiếp tục định đoạt phụ thân. Làm rõ ràng phụ thân rốt cuộc cần giấu đi bí mật gì? Gia tộc cần giấu đi 400 năm bí mật rốt cuộc là cái gì? Sophia rất rõ ràng mình muốn báo thù, như vậy tốt nhất biện pháp đó là đem bí mật này đem ra công khai. Đây là đối với phụ thân lớn nhất đả kích. Chỉ có dạng này, Sophia mới có thể làm đến chân chính báo thù. Để phụ thân là làm năm làm ra tất cả cảm giác được hối hận. Dừng tay bên trong, Châu Phong ngẩng đầu nhìn liếc nhìn mặt trời. Hiện tại mặt trời đã lên tới không trung, cực nóng ánh mặt trời chiếu tại mặt đất. "Tốt, mọi người nghỉ ngơi một chút a." Châu Phong quay người nói với mọi người nói. Bọn hắn đã đi cho tới trưa thời gian. Đối với Nhạc Hào bọn người tới nói đây không tính là cái gì, bọn hắn đều không có cảm giác bị mệt mỏi. Bất quá dưới mắt không thời gian đang gấp, không cần thiết tại mặt trời đã khuất đi đường. Đợi đến buổi chiều thời điểm ra lại phát là được rồi. Đi tìm một chút tuổi lửa đến, chúng ta châm lửa nấu nước. Nhạc Hào bắt đầu chỉ huy thủ hạ người sống sót. Rất nhanh một cái đống lửa liền đốt lên đến. Có người đem chảo đặt ở đống lửa bên trên, tăng thêm còn tính là sạch sẽ nước sông đốt lên. Những người khác nhưng là nhao nhao lấy ra tùy thân mang theo lương khô ăn lên. Thiên Tinh Tinh, ngươi ăn một chút gì a? Ba Cường lấy ra một cái nướng khoai tây đưa cho Tiền Tinh Tinh. Lại xuất phát thời điểm, mỗi người bọn họ đều phân đến một chút đồ ăn xem như là trên đường lương khô. Nhưng là Tiền Tinh Tinh cũng không có cầm. Không cần, chúng ta đi tìm đồ ăn, vừa rồi ta nhìn thấy bên kia giống như có quả thụ, các ngươi giúp ta nhìn soạn nữa là được rồi. Tiền Tinh Tinh đứng dậy hướng về một phương hướng đi đến. Nhìn thấy Tiền Tinh Tinh bộ dáng, Ba Cường không khỏi lắc đầu. Hắn biết Tiền Tinh Tinh đây là cùng Châu Phong cưỡng lên, có điểm giống là phát cáo bạn gái. Đoán chừng chỉ có Châu Phong đến đây thuyết phục chị vừa, Tiền Tinh Tinh mới có thể ăn đồ vật. Nhưng là Châu Phong lại không phải Tiền Tinh Tinh bạn trai, đối phương không có lý do gì đến cho Tiền Tinh Tinh xin lỗi. Nếu như nàng lại không ăn một chút gì nói, không kiên trì được bao lâu thời gian. Lăng Chiêu ở bên cạnh nói ra. Nghe nói như thế, còn lại mấy người đều gật gật đầu. Bọn hắn trên đường đi đều chú ý tới, Tiền Tinh Tinh đi đường đã có chút trôi nổi. Còn muốn có như vậy lại một cái sau nữa, tùy thời ngã xuống cũng có thể. Không có cách, chỉ có thể chính nàng nghĩ rõ ràng. Ba Cường bất đắc dĩ nói ra. Tiền Tinh Tinh hướng phía sau lưng rừng cây đi đến. Vừa rồi nàng nhìn rõ ràng, ở phía xa có một gốc quả thụ. Phía trên treo rất nhiều màu đỏ quả thực. Tiền Tinh Tinh không nhận ra kia quả thực, bất quá hẳn là có thể ăn, đây để nàng rất hưng phấn. Nàng cũng không tin mình không có cách nào tại trên đảo này tay làm hàm nhai. Đảo bên trên nữ người sống sót thế nhưng là rất nhiều, mình không thể so với những cái kia người kém. Càng sẽ không bởi vậy liền để Châu Phong xem thường. Hiện tại có những này quả thực, nàng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Chờ xem Châu Phong. Tiền Tinh Tinh lẩm bẩm đi vào quả thụ bên cạnh, nàng ngẩng đầu nhìn qua. Phát hiện cây này chí ít có cao 5-6 mét. Xích lại gần sau Tiền Tinh Tinh phát hiện phía trên quả thực, nhìn lên rất như là quả xoài. Bất quá bảy biện ra tím đậm màu đỏ, rất nhiều quả thực đều rơi xuống đất. Nhìn thấy một màn này, Tiền Tinh Tinh trong lòng mừng rỡ. Nàng vội vàng từ dưới đất nhặt lên tới một cái, nhìn lên đã chín mọng. Nhìn trái cây này thành thục bộ dáng, Tiền Tinh Tinh không kịp chờ đợi muốn cắn một cái. Nhưng nàng vẫn là gắng gượng nhịn được, trước ngửi một cái. Kết quả một cỗ mục nát hương vị xông vào mũi, để Tiền Tinh Tinh buồn nôn kém một chút liền nôn. Trái cây này như thế nào là cái mùi này? Một giây sau, Tiền Tinh Tinh cũng cảm giác được không thích hợp. Nàng phát hiện mình tay dính dính. Đây là cái gì, nước trái cây sao? Tiền Tinh Tinh nhịn không được cau mày. Sớm biết mình trực tiếp hái trên cây, không nên đụng cái này dưới đất đồ vật. Sau đó Tiền Tinh Tinh liền phát hiện, nàng trên tay có thứ gì đang ngọ ngậy. Là một cái màu trắng côn trùng. Tiền Tinh Tinh hét lên một tiếng, đồng nhiên lắc lắc tay, đem quả kia quả thực cùng côn trùng đều vung ra bên trên. Nàng nhịn không được hướng bên trên nhìn qua, trong nháy mắt cảm giác được tê cả da đầu. Lúc này Tiền Tinh Tinh mới phát hiện, ngay tại mình dưới chân có một đoàn tối như mực đồ vật. Đó là vô số rùa nhặng, con muỗi hôn tại cùng một chỗ. Đang không chút kiêng kỵ gặm ăn cái nào đó hình tròn đồ vật. Mà vật kia nhìn lên tựa như đầu người, phía trên bám vào không ít lông tóc. Nàng thậm chí thấy được rơi tại bên cạnh một con mắt, phía trên cũng bò đầy rùa nhặng. A! Tiền Tinh Tinh lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó cảm giác được một trận ác tâm, lui lại hai bước trực tiếp nằm trên mặt đất nôn khan lên. Bởi vì không ăn thứ gì, phun ra đều là nước đắng. Chương 1190, kinh hãi chương 1190, kinh hãi thế nào? Đúng lúc này, sau lưng chuyển đến âm thanh. Tiền Tinh Tinh vội vàng quay đầu, phát hiện Châu Phong ngay tại sau lưng. Đầu người. Bên kia có một người đầu. Tiền Tinh Tinh run rẩy chỉ hướng phía trước trên mặt đất. Đầu người. Châu Phong lông mày hơi sững sờ, sau đó đi ra phía trước. Hắn vừa rồi vừa lúc ở cách đó không xa thuận tiện, nghe được Tiền Tinh Tinh la lên thế là cái thứ nhất tới. Con tưởng rằng Tiền Tinh Tinh là gặp phải nguy hiểm gì. Nơi này tại sao có thể có đầu người đây? Châu Phong tiến lên xem xét, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Trang diện này thật sự là quá ác tâm. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, trước mặt thứ này chỉ là nhìn lên đích xác rất giống người đầu mà thôi. Hắn nhặt lên bên cạnh một cây gậy gỗ, xua đổi một cái phía trên rồi trùng. Không phải đầu người, là động vật cái đầu. Châu Phong lắc đầu nói ra. Cái này sao có thể? Ta còn nhìn thấy tóc. Tiền Tinh Tinh cảm thấy mình vừa rồi cũng không nhìn lầm. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, đó là động vật lông tóc, chỉ là bị gặm đến không sai biệt lắm, nhìn lên không có như vậy mật mà thôi, thoạt nhìn như là hôi lang cái đầu. Châu Phong giải thích nói. Hắn đã thấy hôi lang răng nanh. Tiền Tinh Tinh cố nén buồn nôn, lại lướt qua. Nàng không thấy rõ vậy rốt cuộc là đầu người vẫn là động vật cái đầu, chỉ thấy được phía trên lít nha lít nhít bỏ màu trắng côn trùng. Tiền Tinh Tinh lại nôn lên. Cả ngày không ăn thứ gì, để nàng nôn lên cũng là vô cùng khó chịu. Bất quá vừa nghĩ đến Châu Phong ngay tại bên cạnh, Tiền Tinh Tinh cắn răng một cái, vẫn là đứng lên đến. Liền làm như không nhìn thấy kia mục nát đầu sói, đưa tay đi hái bên cạnh trái cây. Người muốn ăn cái này? Không muốn sống nữa. Châu Phong thấy thế nói ra. Thứ này có độc. Tiền Tinh Tinh sững sờ. Đây là biển quả xoài, đương nhiên là có độc. Ngươi nếu là không thích đứng được đảo bên trên sinh hoạt muốn tự sát, cũng không cần dùng loại biện pháp này, trước khi chết sẽ rất thống khổ. Châu Phong rất chân thành nói. Biển quả xoài độc tính mặc dù không tính mạnh, chỉ là sẽ tạo thành đau bụng cùng nôn mửa. Nhưng là hiện tại Tiền Tinh Tinh thân thể rất suy yếu. Lại nôn mấy lần nói, mạng nhỏ khẳng định khó giữ được. Ngươi mới chịu tự sát đây. Ta muốn ở chỗ này sống sót, sống được thật tốt. Tiền Tinh Tinh lườm Châu Phong liếc nhìn. Vậy ngươi vì cái gì không ăn đồ vật? Châu Phong hỏi. Ta muốn tay làm hàm nhai. Tiền Tinh Tinh nói. Ngươi muốn tay làm hàm nhai không có vấn đề. Nhưng nếu như ngươi không kiên trì nổi ngã xuống, ta liền sẽ đem ngươi trục xuất ra đội ngũ. Châu Phong ngữ khí bình đạm. Tiền Tinh Tinh cắn chặt răng. Nàng biết Châu Phong cũng không phải hù dọa mình. Đây người thật làm ra được. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ba cường đám người nghe được động tĩnh, lúc này cũng chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy Châu Phong cùng Tiền Tinh Tinh tại nơi này, không khỏi sững sờ. Trong đầu toát ra cái suy nghĩ. Châu Phong sẽ không đối với Tiền Tinh Tinh làm cái gì a? Dừng cây này bên trong cô nam quả nữ, rất khó nói rõ ràng. Với lại Châu Phong mặc dù các phương diện cũng không tệ, nhưng giống như đối với nữ nhân xinh đẹp không có gì sức chống cự. Tiền Tinh Tinh tại nơi này phát hiện một cái đầu sói, các ngươi tại xung quanh tìm xem, có hay không cái khác thi thể động vật. Châu Phong nói với mọi người. Ba cường đám người lúc này mới kịp phản ứng, thấy được Châu Phong dưới chân khỏa kia mục nát đầu sói. Thế là vội vàng tản ra, bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm. Quả nhiên bọn hắn rất nhanh phát hiện phụ cận còn có mấy cỗ hôi lang thi thể, mục nát trình độ đều tương đối cao, chí ít chết một hai ngày. Nhạc Hào cùng cái khác Thái Dương tộc người cũng nghe đến động tĩnh chạy tới. Thủ lĩnh, cỗ này hôi lang trên thi thể cắm tiễn, nó là bị tiễn bắn chết. Nhạc Hào lúc này có phát hiện, chỉ vào nơi xa dưới một thân cây hôi lang thi thể nói ra. Châu Phong đi qua, quả nhiên nhìn thấy cái kia hôi lang trên thân cắm một mũi tên, toàn bộ thân thể bị tiễn đính tại trên cây. Hẳn là mặt trăng tộc nhân làm. Châu Phong suy nghĩ một chút nói. Mặt trăng tộc nhân? Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhạc Hào một mặt kinh ngạc. Theo lý thuyết nơi này xác nhận Thái Dương tộc địa bàn. Mặc dù hai cái bộ lạc trước mắt bảo trì hòa bình, nhưng cũng không có lý do tiến vào Thái Dương tộc lãnh địa, để tránh gây nên hiểu lầm. Hẳn là truy kích Lang Vương tới. Châu Phong nhớ tới trước đó Phí Lao Đại nói qua nói. Lang Vương. Nhạc Hào kinh hô một tiếng. Hắn còn nhớ rõ ban đầu Lang Vương mang đến cảm giác áp bách, khi đó nếu không phải Dỗ Phỉ ạ dẫn bọn hắn đào tẩu, thật không biết sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, Nhạc Hào tâm tình phức tạp. Sophia đã lừa gạt bọn hắn, đã từng dẫn bọn hắn thoát đi trung tâm sân mạch. Không cần phải để ý đến những này, đây là gột bọn hắn sự tình, chúng ta quay về Thái Dương Cốc. Châu Phong khoát khoát tay nói. Một đoàn người trở lại vừa rồi nghỉ ngơi địa phương. Ba Cường, các ngươi còn có đồ ăn sao? Tiền Tinh Tinh mở miệng hỏi thăm. Có. Ba Cường gật gật đầu, lấy ra một cái nướng khoai tây đưa cho nàng. Bên cạnh Lâm Chiêu cũng đưa qua một miếng thịt làm. Cảm ơn ngươi, đợi đến Thái Dương cốc sau đó, ta sẽ trả cho các ngươi. Tiền Tinh Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Ba Cường rất kinh ngạc, không nghĩ đến Tiền Tinh Tinh lúc này nguyện ý ăn cái gì. Vừa rồi ngươi cùng Châu Phong nói cái gì? Ba Cường nhịn không được hỏi. Hắn cảm thấy nhất định là Châu Phong nói với nàng cái gì, nàng mới có như vậy chuyển biến lớn. Nghe được câu này, Tiền Tinh Tinh trên mặt hiện ra tức giận thần sắc. Châu Phong gia hỏa kia lại còn nói, nếu như mình không kiên trì nổi, liền đem mình từ bỏ. Thậm chí còn hoài nghi mình muốn tự sát. Chẳng lẽ mình nhìn lên, giống như là yếu ớt như vậy một cái nữ nhân sao? Nàng tin tưởng Châu Phong làm ra được. Vậy mình liền càng không thể ngã xuống, vậy khẳng định sẽ trở thành trò cười. Đến lúc đó không biết bao nhiêu người sẽ cười nhạo mình. Chỉ là Tiền Tinh Tinh không có ý tứ đem lời nói này đi ra, kia mang ý nghĩa mình đã khuất phục. Không nói gì. Tên hôn đảng kia. Tiền Tinh Tinh bả đầu ngoặt về phía một bên. Ba Cường lập tức minh bạch, khẳng định xảy ra chuyện gì. Chỉ là Tiền Tinh Tinh không muốn giảng, đã Tiền Tinh Tinh không muốn nói, hắn cũng không hỏi tới nữa. Rất nhanh tới xuống buổi trưa, thời tiết mát mẻ không ít, đám người lần nữa xuất phát. Dọc theo con đường này, bọn hắn lại phát hiện Hôi Lang thi thể. Với lại ngoại trừ Hôi Lang, lần này còn tìm đến hai cỗ mặt trăng tộc nhân thi thể. Đây hai cỗ thi thể mục nát trình độ không có cao như vậy, xem ra đều là bị cắn phá yết hầu mà chết. Xung quanh cũng tụ tập không ít rùa trùng, tản mát ra mùi hôi thối. Châu Phong thấy thế để đám người dừng lại, trước tiên đem đây hai cỗ thi thể chôn. Những này mặt trăng tộc nhân thế mà không thu nạp đồng nghiệp thi thể sao? Ba Cường một bên đào hố một bên nhịn không được hỏi. Đoán chừng bọn hắn cũng không có phát hiện đây hai cỗ thi thể. Bên cạnh một cái khác người sống sót lắc đầu nói ra. Bởi vì hai tháng này sáng tộc nhân vũ khí còn lưu tại bên cạnh thi thể. Nếu như thi thể bị phát hiện nói, dù đã trước tiên không có cách nào xử lý. Chỉ ít vũ khí sẽ bị lấy đi, bọn dã nhân là sẽ không như vậy lãng phí. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm. Đột nhiên nơi xa chuyển đến tiếng sói chu. Nhạc Hào nghe được thanh âm này, lập tức biến sắc. Thủ lĩnh, thanh âm này. Nhạc Hào vội vàng nhìn về phía bên cạnh Châu Phong. Là Lang Vương âm thanh. Châu Phong chậm rãi nói ra. Chương 1191, vòng vây Lang Vương. Chương 1191, vòng vây Lang Vương. Lang Vương tại phụ cận. Nhạc Hào kinh hô một tiếng. Khoảng cách không tính xa. Các ngươi cùng ta đi qua nhìn một chút, còn lại người lưu tại chỗ. Châu Phong ra hiệu để Nhạc Hào cùng mấy người khác đi theo mình cùng đi, ngoài ra còn có những cái kia Thái Dương tộc người. Những người khác liền lưu tại chỗ. Lang Vương là cái gì? Ba Cường nhìn về phía bên cạnh người sống sót. Đối phương lập tức giải thích lên, cho Ba Cường đám người giới thiệu một chút Lang Vương. Ba Cường đám người mới chợt hiểu ra. Nhớ lại trước đó từng nghe Châu Phong nói qua. Ban đầu chúng ta chính là không có tin tưởng thủ lĩnh nói, cảm thấy dã thú vô pháp đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, cho nên mới lưu tại trung tâm doanh địa. Kia người sống sót thở dài, khoe miệng nổi lên cười khổ. Lúc kia nếu như lựa chọn tin tưởng Châu Phong, vậy cũng không có sau này những chuyện này. Bên cạnh mấy cái người sống sót, càng là đối với Phương Thiệu Lôi chửi ầm lên. Hiện tại bọn hắn đều nghĩ rõ ràng, Phương Thiệu Lôi đó là kẻ cầm đầu. Nếu như không có Phương Thiệu Lôi nói, liền không có sau này kia tất cả. Tin tưởng Châu Phong a? Lăng Chiêu tự lẩm bẩm. Hiện tại hắn minh bạch, vì cái gì những này người đối với Châu Phong như thế tín nhiệm? Bởi vì những này người đều trải qua huyết lệ giáo huấn. Một bên khác, Châu Phong mang theo một nửa người hướng phía Lang Vương phát ra tiếng gọi phương hướng mà đi. Châu Phong nhất định phải làm rõ ràng, Lang Vương đến cùng tại vị trí nào? Cách bọn họ có bao xa, số lượng có bao nhiêu? Nếu không dọc theo con đường này, Châu Phong cũng không có cách nào an tâm. Đây tựa như là huyết cốc phương hướng. Bên cạnh có cái người sống sót nói ra, đối phương cũng đi qua huyết cốc. Nghe được câu này, Châu Phong cũng không khỏi đến gật gật đầu, kia giống như đích xác là huyết cốc phương hướng. Bất quá khẳng định còn tới không được huyết cốc bên kia. Bọn hắn đi mười mấy phút, liền thấy phía trước có bóng người. Dừng lại. Châu Phong lập tức nói với mọi người nói. Hắn nhìn kỹ phía trước bóng người, phát hiện số lượng không ít, chỉ ít có mấy chục người. Mà tại những bóng người kia bên trong, Châu Phong thấy được một cái cao lớn thân ảnh. Và Châu Phong liếc nhìn nhận ra người kia, thế là lớn tiếng la lên. Khi nghe được Châu Phong âm thanh, những bóng người kia nhao nhao quay đầu nhìn về phía Châu Phong đám người phương hướng. Châu Phong. Và phát hiện là Châu Phong, mang theo một thanh lưới búa liền hướng về bên này chạy tới. Hắn cùng Châu Phong đến một cái vừa nhanh vừa mạnh ôm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nghe nói ngươi quay về mình thế giới. Và cười ha hả hỏi. Không sai. Ta lại trở về. Châu Phong vô và bà bay. Sau đó hỏi thăm và những này người, vì sao lại tại nơi này? Chúng ta là đến bắt Lang Vương, Lang Vương bây giờ bị chúng ta ngăn chặn. Và chỉ vào một cái phương hướng. Biểu thị bên kia có một cái không lớn thung lũng, Lang Vương ngay tại trong hạp gốc. Gục mang người canh giữ ở thung lũng một đầu khác. Bọn hắn đã đợi một ngày thời gian, liền đợi đến Lang Vương chủ động đi ra. Tù trưởng nhìn thấy ngươi sẽ rất cao hứng. Ta cái này phái người đi hô tù trưởng. Và hứng thú bừng bừng nói ra. Chờ và sắp xếp người đi báo tin về sau, Châu Phong lúc này mới hỏi thăm vừa rồi tiếng sói tru âm là chuyện gì xảy ra. Lang Vương mang theo bộ hạ muốn lao ra chứ? Và bĩu môi. Đây hai ngày thời gian, Lang Vương đã thử qua rất nhiều lần. Nhưng là đều không ngoại lệ đều thất bại. Hiện tại Lang Vương đã có chút tức hồn hển. Hai người vừa nói, và đem Châu Phong dẫn tới thung lũng mặt phía bắc cửa vào. Châu Phong chú ý đến, hạp gốc này xưng là mặt đất vết nước thích hợp hơn. Có một đạo rất sâu vết nước, hướng phía trước kéo dài xuống dưới. Nhìn lên có rộng 7, 8 mét, chí ít cũng có mười mấy mét chiều sâu, là rất khó bò lên. Chắc không được Lang Vương có thể được vây ở chỗ này một ngày thời gian. Các ngươi là làm sao đem Lang Vương bây khốn? Châu Phong hỏi. Đương nhiên là dùng ngồi. Và giải thích nói. Bọn hắn tại trong hạp cốc thả một ít động vật thi thể, sau đó những này hôi lang liền bị hấp dẫn tới. Và những này người truy hôi lang đã hơn nửa tháng, giải quyết không ít hôi lang. Hiện tại lang vương bộ hạ cũng chỉ có mười mấy con mà thôi. Nghe được và nhắc lên đến thi thể, Châu Phong nhớ tới trước đó trong rừng cây nhìn thấy thi thể. Thế là đem chuyện này nói cho vạ. Vạ lập tức bóp cổ tay thở dài. Hai người kia là hắn thủ hạ, đã mất tích hơn một ngày thời gian. Nghĩ không ra liền chết tại cách đó không xa rừng cây bên trong. Bất quá nghe được Châu Phong người đang tại đào hố đem hai người kia chôn, vạ liền biểu thị không cần đi xem. Dù sao tại mặt trăng tộc nhân xem ra, người tử vong linh hồn liền đã trở về thần linh. Thi thể xử lý như thế nào cũng không có trọng yếu như vậy. Các ngươi cầm lấy vũ khí, là mình chế tác sao? Châu Phong hỏi. Hắn chú ý tới, và người bên cạnh cầm lấy đều là làm bằng sắt trường mâu. Đây trường mâu nhìn lên không giống như là người sống sót tay nghề. Chỉ có và một người cầm lấy một thanh dạ thạch làm lưỡi búa, là bọn hắn trước đó tiến đánh ngôi thành thu được. Không sai. Chúng ta mặt trăng trong tộc cũng có biết chế tác đồ sắt công tượng. Bất quá bọn hắn chế tác vũ khí, kém xa tít tắp các ngươi. Và cười ha hả nói ra, trong lời nói đều là tự hào. Dù sao có những vũ khí này, bọn hắn tại Thái Dương tộc trước mặt cũng có thể ngẩng đầu lên. Tương lai cũng không cần lo lắng cùng Thái Dương tộc lần nữa xảy ra chiến đấu. Đến lúc đó bọn hắn vũ khí không thua bởi đối phương, vậy liền không có gì đáng sợ. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Gút mang theo một số người từ đằng xa đi tới. Gút lần nữa nhìn thấy Châu Phong, cũng là rất nhiệt tình ôm. Trước không cần đi, lưu lại cùng ta cùng một chỗ săn giết Lang Vương thế nào? Chờ chém đứt Lang Vương cái đầu về sau, chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Gút bố Châu Phong bà bay. Không được, Thái Dương cốc ra một ít chuyện, ta muốn đi Thái Dương cốc. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Hắn đối với săn giết Lang Vương không có gì hứng thú. Dưới mắt mình có quan trọng hơn sự tình đi làm. Nhưng là đối với Gột đến nói, săn giết Lang Vương khẳng định là đại sự. Dù sao lần trước Nguyệt Lượng cốc tao ngộ thú triều bị công phá, chuyện này để Gột uy tín nhận lấy đả kích. Nếu như có thể săn giết Lang Vương nói, có thể trọng trấn sĩ khí. Với lại đàn sói một mực tại tiểu đảo bên trên bồi hồi, đối với mặt trăng tộc đến nói cũng là uy hiếp. Nơi này là bọn hắn gia biên, bọn hắn khẳng định phải quét sạch những này uy hiếp. Kia thật là đáng tiếc. Gột một mặt tiên đối. Chờ săn giết Lang Vương về sau, ngươi trực tiếp tới Thái Dương cốc à, đến lúc đó chúng ta lại tụ họp tụ lại. Châu Phong đề nghị. Tốt. Gột trung điệp gật đầu. Hắn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn cùng Châu Phong nói. Lại hàn huyên vài câu về sau, Châu Phong mang người rời đi. Một đoàn người lần nữa hướng phía Thái Dương cốc mà đi. Bọn hắn vừa rồi đi một khoảng cách, liền nghe đến sau lưng lần nữa truyền đến tiếng sói tru âm. Lần này Lang Vương phát ra âm thanh, tựa hồ so trước đó càng thêm rên rỉ, mang theo một tia tuyệt vọng. Bất quá lần này Châu Phong đám người cũng không có dừng bước lại. Tại đội ngũ phía sau cùng, ba cường mấy người tại nói chuyện phiếm. Khá là đáng tiếc, không có thể nhìn thấy kia Lang Vương. Không biết Lang Vương lớn bao nhiêu, có phải là thật hay không có chiều cao hơn một người. Khẳng định có. Đừng quên trước đó chúng ta nhìn thấy cự mãng. Chương 1192, chế phục chương 1192, chế phục ba cường mấy người đối với Lang Vương rất ngạc nhiên, đều muốn tận mắt xem xét. Đều đang đáng tiếc không có cơ hội này. Tiền Tinh Tinh, ngươi cần giúp một tay không? Ba cường quay đầu nhìn về phía sau lưng Tiền Tinh Tinh. Mấy người bọn hắn đi tại đội ngũ đằng sau, cũng là bởi vì Tiền Tinh Tinh tốc độ tương đối chậm. Không cần. Tiền Tinh Tinh dáng chống đỡ nói ra. Trên thực tế Tiền Tinh Tinh hiện tại cảm giác được lòng bàn chân nóng bỏng đau đớn. Nàng biết là lòng bàn chân lớn bong bóng. Liên tục đi mấy ngày đường núi, đây là khó tránh khỏi. Nhưng là hiện tại Tiền Tinh Tinh không có thời gian xử lý, nàng càng không muốn bởi vậy để mình nhìn lên liên lụy đội ngũ. Cho nên một mực cắn răng đang dáng chống đỡ. Không cần miễn cưỡng, chúng ta có thể cho ngươi chia sẻ một chút. Ba cường đề nghị. Bọn hắn đều đã nhìn ra, Tiền Tinh Tinh tư thế đi đều có vấn đề. Hiện tại không cần. Tiền Tinh Tinh nhẹ nhàng lắc đầu. Chí ít nàng hiện tại còn cảm thấy mình có thể đi được động. Các ngươi nhanh một chút, không muốn lề mề. Phía trước truyền đến cái khác người sống sót thúc giục. Nghe được câu này Tiền Tinh Tinh cắn răng một cái thứ nhất tăng nhanh tốc độ. Ba cường đám người thấy thế, cũng lặng lẽ đi theo. Tâm lý tính toán chờ đến Thái Dương cốc, hẳn là liền tốt rất nhiều, sẽ không khổ cực như vậy. Chỉ là Tiền Tinh Tinh còn bị xử phạt làm 15 ngày lao dịch, không biết nàng có thể hay không kiên trì nổi. Ngay lúc này, Ba cường cảm giác được sau lưng có động tĩnh. Hắn lập tức cảm thấy kỳ quái. Mấy người bọn hắn đã là đi tại đội ngũ phía sau cùng người, làm sao còn có người ở phía sau? Thế là Ba cường nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ là cái nhìn này, lập tức nhường hắn hồn phi phách tán. Đó là một cái hình thể đặc biệt khổng lồ hôi lang, cơ hồ cao bằng một người. Đang khi bọn họ sau lưng phi nước đại. Lang Vương, Lang Vương. Ba cường vô ý thức thốt ra. Mặc dù Ba cường chưa từng gặp qua Lang Vương, nhưng là hiện tại bọn hắn gặp phải đây một cái hiển nhiên đó là. Những người khác nghe được Ba cường la lên, cũng lập tức quay đầu. Lang Vương, Lang Vương, Lang Vương sao lại tới đây? Vũ khí, vũ khí. Tiền Tinh Tinh đồng dạng quay đầu thấy được Lang Vương, nàng lập tức sắc mặt trắng bệnh. Càng làm cho Tiền Tinh Tinh hoảng sợ là, Lang Vương tựa hồ là hướng phía mình cái phương hướng này mà đến. Mắt thấy Lang Vương càng ngày càng gần, Tiền Tinh Tinh hét lên một tiếng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhưng mà kia Lang Vương cũng không có tới gần Tiền Tinh Tinh, nó nhìn thấy phía trước có nhiều như vậy nhân loại, thế là lập tức thay đổi phương hướng hướng phía một bên khác mà đi. Qua mười mấy giây đồng hồ về sau, Tiền Tinh Tinh lúc này mới mở to mắt, sắc mặt nàng trắng bệnh. Mình phảng phất từ quỷ môn quan đi một chuyến. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Châu Phong từ phía trước chạy tới. Thủ lĩnh, Lang Vương xuất hiện tại chúng ta phía sau. Nhạc Hào đội vàng nói. Lang Vương. Châu Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lang Vương hẳn là thoát ly vòng đây, nó trên đùi có tổn thương. Nhạc Hào vừa rồi nhìn rõ ràng, Lang Vương chân chảy máu. Các ngươi đi theo ta đuổi theo Lang Vương. Các ngươi thủ tại chỗ này. Châu Phong quyết định thật nhanh, để Thái Dương tộc người đi theo mình cùng một chỗ đuổi theo, mà Nhạc Hào đám người lưu tại nơi này. Châu Phong lời nói này là dùng hai loại ngôn ngữ đối khác biệt người nói. Mặc dù hắn không biết Lang Vương là chạy thế nào đi ra, hiện tại nếu như không giết chết Lang Vương, tiếp xuống chỉ sợ cũng không có cơ hội. Châu Phong cùng Thái Dương tộc người hướng phía Lang Vương đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Châu Phong bọn hắn đuổi theo Lang Vương. Chúng ta làm cái gì? Lang Chiêu thấy thế lập tức hỏi, hắn nghe không hiểu vừa rồi Châu Phong nói dã nhân ngôn ngữ. Chúng ta chờ đợi nơi này là được rồi, không cho thủ lĩnh mang đến phiền phức. Nhạc Hào khoát khoát tay nói ra. Nghe được Nhạc Hào nói như vậy, Lang Chiêu đám người rất không quen. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa mình là vướng víu a, bất quá dưới mắt bọn hắn giống như thật không phát huy được tác dụng, cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Một bên khác, Châu Phong dọc theo Lang Vương hương vị tại một đường đuổi theo. Lang Vương trên thân hương vị vẫn là rất lớn. Trên mặt đất cỏ dại cùng trong đất bùn cũng có đứt quãng huyết dịch. Lang Vương chân tổn thương hiển nhiên kéo chậm nó tốc độ, Châu Phong đã có thể nhìn thấy Lang Vương ở phía trước tung tích. Thái Dương tộc người đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Rất nhanh một sói một người, liền xuyên qua rừng cây. Phía trước rộng mở trong sáng, là một mảnh bãi cỏ. Lang Vương đột nhiên dừng bước, đứng tại một khối to lớn nham thạch bên cạnh, thở hổn hển. Nó trái chân sau co do, đỏ sẫm máu thấm ướt màu xám da lông. U lục con mắt nhìn chằm chằm đuổi theo Châu Phong. Trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống, hiển nhiên là đang cảnh cáo Châu Phong không nên tới gần. Châu Phong cũng tại rừng cây biên giới dừng bước lại, hắn hừ lạnh một tiếng. Vô ý thức đưa tay hướng phía bên hông sờ qua đi. Nhưng là lúc này, Châu Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không có mang theo vũ khí. Dĩ vãng ra ngoài hành động thời điểm, Châu Phong đều sẽ đem dạ thạch đao dẫn theo. Ngẫu nhiên cũng biết mang theo trường mâu hoặc là những vũ khí khác. Thế nhưng là lần này hắn cái gì cũng không có mang, trong túi đeo lưng cũng không có dao găm. Bất quá mặc dù không có dao găm, nhưng là Châu Phong có lợi hại hơn vũ khí. Súng ngắn. Nhưng là còn không có đợi Châu Phong đưa tay đi lấy súng ngắn, Lang Vương phát ra một tiếng ngắn ngủi gào thét, kéo lấy tổn thương chân hướng phía Châu Phong bổ nhào tới. Châu Phong thấy thế lập tức từ bỏ cầm súng ý nghĩ, hiện tại không có thời gian này. Hắn tại Lang Vương nhào tới trong nháy mắt, thân thể trầm xuống phía dưới, hướng phía khía cạnh lăn mình một cái, tránh thoát Lang Vương công kích. Lang Vương bồ hụt, cũng không có vì vậy mà dừng lại. Ngược lại là dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, lần nữa hướng phía Châu Phong nhào tới. Châu Phong cũng không có cuồn cuộn, chỉ là tại Lang Vương nhào tới thời điểm cuối người, hiểm lại càng hiểm tránh đi Lang Vương nhào cắn. Sau đó tay phải tựa như tia chớp đưa ra, một thanh gắt gao bắt lấy Lang Vương tổn thương trái chân sau tổn thương vị trí. Giống. Lang Vương phát ra một tiếng đau thấu tim gan hét thảm. Châu Phong một chảo này, tinh chuẩn đặt tại nó đau đớn nhất trên vết thương. Lang Vương thân thể ở giữa không trung mất đi cân bằng, trùng điệp té lăn trên đất. Châu Phong lập tức cả người đặt ở Lang Vương bên cạnh trên lưng, cánh tay trái vòng sắt ghìm chặt Lang Vương cái cổ. Dùng toàn thân trọng lượng cùng lực lượng hướng phía dưới áp chế. Hắn lúc này mới phát hiện Lang Vương thân thể so với chính mình còn muốn dài rất nhiều. Lang Vương điên cuồng giãy giụa, sắc bén móng vuốt lung tung cào. Tại Châu Phong cánh tay, bả vai cùng trên lưng mở ra từng đạo miệng máu, quay đầu ý đồ cắn xé. Lang Vương giãy giụa lực lượng to đến vượt quá tưởng tượng. Nhưng là Châu Phong từ đầu đến cuối không có buông tay. Hắn cắn chặt răng, thái dương nổi gân xanh, đem tất cả lực lượng quán chú tại hai tay cùng trên thân thể. Cánh tay không ngừng nắm chặt, áp bách Lang Vương đường hô hấp. Lang Vương giãy giụa dần dần từ cuồng bạo trở nên bất lực, thiếu dưỡng cùng chân kịch liệt đau nhức tiêu hao nó cuối cùng thể lực. Nhưng là Lang Vương vẫn là không cam lòng phát ra gào thét. "Giống!" Châu Phong thấy thế, dứt khoát cũng dùng tới lực khí toàn thân hướng về phía Lang Vương giống lên một cú họng. Lang Vương lập tức ngậm miệng, vài giây đồng hồ sau mới phát ra âm thanh, nhưng là vừa rồi tiếng gào thét lại trở thành tiếng nghẹn ngào. Chương 1193, tới gần chương 1193, tới gần Lang Vương từ bỏ giãy giụa, đem tứ chi quận mình lên. Trong mắt hung lệ càng là hoàn toàn biến mất, thay vào đó là e ngại. Châu Phong nhìn thấy Lang Vương cử động, không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì vừa rồi mình tiếng giống, cho nên Lang Vương hiện tại khuất phục. Châu Phong chậm rãi buông lỏng ra ghìm Lang Vương cái cổ cánh tay, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí quan sát Lang Vương nhất cử nhất động. Châu Phong rất nhanh liền chú ý tới, Lang Vương một lần nữa có thể ngụm lớn thở dốc về sau, nó biểu tình cũng không có biến hóa gì. Ngược lại là thân thể một cái xoay chuyển, đem phần bụng lộ tại Châu Phong trước mặt. Châu Phong ý thức được, Lang Vương đây là thần phục. Hắn nhìn thấy một chút phim tài liệu, sói loại sinh vật này đem nhược điểm bạo lộ ra, liền mang ý nghĩa đã khuất phục. Đây là Châu Phong hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn lau chán một cái bên trên mồ hôi, sau đó đưa tay tại Lang Vương phần bụng ve vuốt lên đến. Lang Vương không nhúc nhích, thân thể thậm chí có chút vi run rẩy, hiển nhiên rất sợ hãi Châu Phong. Châu Phong thấy thế nhìn về phía Lang Vương tổn thương chân sau, hắn một phát bắt được. Lang Vương thân thể càng thêm run rẩy, hiển nhiên trong lòng tràn ngập sợ hãi. Bất quá nó nhưng không có làm ra bất kỳ dãy rủa cử động. Này mới khiến Châu Phong có cơ hội thấy rõ ràng, Lang Vương chân sau thường thế, xem ra hẳn là bị vũ khí sắc bén chặt một cái, với lại vết thương rất mới, là gần đây mới có. Nhất định là Lang Vương phá vây thời điểm, gột bọn hắn làm. Châu Phong đem ba lô để dưới đất, ở bên trong tìm kiếm một cái, lấy ra băng bó vết thương dùng băng vải. Đây là những người may mắn còn sống sót mình dùng da thú chế tác. Châu Phong trước dùng thủy tướng Lang Vương vết thương bùn cắt thanh tẩy một cái, sau đó chùm lên thảo dược. Sau đó lại dùng băng vải băng bó lên. Toàn bộ quá trình Lang Vương đều không nhúc nhích, chỉ là tại Châu Phong băng bó vết thương về sau, nó quay đầu liếm láp lên. Lang Vương liếm láp mấy ngụm về sau, lại bắt đầu liếm láp Châu Phong bắp chân. Lúc này Thái Dương tộc nhân tài chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức trợn mắt hốt mồm. Tu trưởng đem Lang Vương thu phục. Không ít Thái Dương tộc người trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt đầu đối với Châu Phong cùng bái. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Lang Vương loại này sinh vật khủng bố là tà thần sinh vật. Bây giờ Châu Phong thu phục Lang Vương, đó là chiến thắng tà thần. Đều lên. Châu Phong thấy thế nhướng mày, nhịn không được lắc đầu. Hắn không biết lúc nào mới có thể thay đổi rơi, dã nhân nữa thích quỳ xuống tập quán này. Thái Dương tộc mọi người nhao nhao đứng dậy. Bất quá bọn hắn vẫn là không dám tới gần Châu Phong, dù sao Lang Vương liền ghé vào Châu Phong bên người. Châu Phong quay đầu nhìn về phía Lang Vương, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào đây Lang Vương. Đúng vào lúc này, Nhạc Hào từ phía sau chạy tới. "Thủ lĩnh, Mặt Trăng các tộc nhân theo sau, ngay tại đằng sau đây." Nhạc Hào chỉ vào sau lưng nói ra. "Bọn hắn đến vừa vặn." Châu Phong sau khi nghe được gật gật đầu, rất nhanh cột mang theo Mặt Trăng tộc nhân liền đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Lang Vương phụ phục tại Châu Phong bên chân thời điểm, cũng có chút mắt trợn tròn. "Đây là các ngươi con mồi, hiện tại cho các ngươi a." Châu Phong chỉ vào Lang Vương nói ra. Nghe được câu này, gục đội vàng quát tay. "Không, Châu Phong, đây đã là ngươi con mồi, đương nhiên là chính ngươi xử trí." Gục một mặt tiếc nuối nhìn Lang Vương. Cướp đoạt con mồi tại dã nhân văn hóa bên trong, là 10 phần đáng xấu hổ ti tiện hành vi. Gục nguyên bản kế hoạch chém đứt Lang Vương cái đầu, để chứng minh mình năng lực, để trấn Mặt Trăng tộc nhân sĩ khí. Nhưng là hiện tại xem ra, kế hoạch này chỉ có thể từ bỏ. Bất quá bọn hắn cũng không phải thu hoạch gì đều không có. Lang Vương bên người đàn sói đã bị bọn hắn tiêu diệt. Bây giờ chỉ còn lại có như vậy một cái cô lang đào tẩu đi ra. Dựa vào những cái kia hôi lang cái đầu, gục cũng có thể chứng minh mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây Lang Vương làm sao sẽ trốn tới? Châu Phong hỏi. Gục cười khổ một tiếng, đem lúc ấy tình huống nói một lần. Tại Châu Phong bọn hắn vừa rồi sau khi rời đi, Lang Vương liền mang theo còn lại mười mấy đầu sói phát khởi xung phong. Bọn hắn gắt gao ngăn lại hai bên lối ra. Nhưng mà để bọn hắn không tưởng tượng nổi một màn vẫn là xuất hiện. Cái khác hôi lang bị ngăn lại, nhưng là Lang Vương vậy mà từ trên vách đá trực tiếp nhảy ra ngoài. Cuối cùng vẫn là gục ném ra trong tay dao phay, mới thương tổn tới Lang Vương chân sau. Nếu không Lang Vương có khả năng sẽ toàn thân trở ra. Chúng ta không nghĩ tới đây Lang Vương lợi hại như thế, nếu như không phải cái khác hôi lang liên lụy nó đã sớm rời đi. Gục nói lời này thời điểm, nhìn về phía Lang Vương. Lúc này Lang Vương phụ phục tại Châu Phong bên chân, ánh mắt nhìn chằm chằm gục. Ánh mắt kia mặc dù tràn ngập ý, nhưng là Lang Vương cũng không có nhe răng niết miệng. "Châu Phong, ngươi muốn thuần hóa cái này hôi lang sao?" Ở bên cạnh vã hỏi. "Có quyết định này." Châu Phong gật gật đầu. Hắn từng tại ác ma trong thành thị gặp qua bị thuần hóa hôi lang. Đã ác ma có thể thuần hóa hôi lang, như vậy mình đương nhiên cũng có thể. Đây cũng là Châu Phong cho hôi lang băng bó nguyên nhân. Nếu có người có thể thuần phục nó nói, vậy cũng chỉ có thể là ngươi. Gút nhịn không được nói ra. Gút cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, muốn thuần hóa hôi lang, càng đừng đề cập là Lang Vương. Ngươi là làm sao làm được? Và rất ngạc nhiên, Châu Phong rốt cuộc là làm thế nào? Mới có thể để cho Lang Vương khuất phục hắn. Làm thế nào? Châu Phong sờ lấy Lang Vương cái đầu, biểu thị hắn cũng không có biện pháp giải thích. Có thể là Lang Vương động vật bản năng, để nó tại càng cường đại địch nhân trước mặt khuất phục. Dù sao sói loại sinh vật này vốn chính là có thể thuần hóa. Gục những cái kia người mang theo tiếc nuối rời đi. Mình tân tân khổ khổ nửa ngày, không nghĩ tới là Châu Phong làm áo cưới. Đi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Châu Phong vô vô Lang Vương. Lang Vương phảng phất có thể nghe hiểu Châu Phong nói, một mực dán chặt lấy Châu Phong bên người hành động. Nó một mực cúi đầu, cái đuôi nết lên đến. Không có trước đó loại kia cao cao tại thượng bộ dáng. Nhưng là Nhạc Hào đám người cũng không dám tới gần Lang Vương. Mặc dù đây manh thú hiện tại khuất phục Châu Phong, thế nhưng là manh thú dù sao cũng là manh thú. Một ngụm liền có thể cắn đứt mình cổ. Khi Châu Phong mang theo Lang Vương đi vào người sống sót trong đội ngũ, những người may mắn còn sống sót càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau, từng cái cũng không dám tới gần Châu Phong. "Đừng sợ, nó hiện tại không dám cắn các ngươi." Châu Phong nói ra. Mặc dù Châu Phong nói như vậy, nhưng như cũng không người nào dám tới gần. Thế là Châu Phong trực tiếp để Nhạc Hào tới, học mình đến sở Lang Vương cái đầu. Nhạc Hào nuốt nước miếng cả gan tiến lên. Kỳ thực Nhạc Hào trong lòng rất sợ hãi, thế nhưng là Châu Phong điểm danh để mình tới, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Nhạc Hào tay run run, sờ lên Lang Vương cái đầu. Lông sói mao rất cứng rất khó giải quyết, tuyệt không mềm mại. Nhạc Hào sờ soạn mấy lần sau vội vàng lui ra phía sau, trái tim còn tại một mực phanh phanh nhảy. "Còn có ai những người khác đi lên?" Châu Phong hỏi. Hắn khiến người khác đến sở đây Lang Vương, không chỉ có chỉ là loại trừ trong lòng mọi người sợ hãi. Đồng dạng đây cũng là thuần phục Lang Vương một cái quá trình. Châu Phong muốn để Lang Vương minh bạch, nó địa vị cũng không so cái khác người sống sót cao hơn. Nếu không Lang Vương một khi sinh ra dạng này sai lầm nhận biết, cảm thấy mình địa vị gần với Châu Phong, như vậy thì sẽ công kích những người khác. Nhưng mà Châu Phong tiếng nói vừa ra về sau, không ai chủ động tiến lên.